Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc tứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh tịch hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều phao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho về niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Trình Thi An Sư Minh Hành, trình bạch Chư Tôn Đức, trình thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, nhiệm vụ phạt trong ngày 14 tháng 12 năm 2010. Ngu ngô người bị tên bắn, không chịu tình thương. Chúng sanh vốn thiếu tinh thần thực hiện trong cuộc sống. Và chúng con thành kính cung thịnh, thường tòa giác đàng tư vi dạy nhập bài học hôm nay ạ. Nam mô Bức Thai ạ.
Nam mô Bức Thai ạ. Xin lên lễ chi tục đức chào tọa thương trọng với trực tử. Thưa thì đối với tất cả chúng ta thì cuộc sống này dường như có những phù phiếm. Chúng ta có rất nhiều thời giờ, có rất nhiều điều kiện để đi tìm hiểu về nhiều đề tài, nhiều thế giới khác nhau. Và đôi khi có những thứ trong ta rất tầm thường hay là không liên hệ đến đời sống của mình, nhưng mà chúng ta cũng thấy đó là ưu tiên hàng đầu. Anh trong tập chương trình hôm nay nói về một sự chỉ cho tự đặt cho mình những câu hỏi, những nghi vấn, và những nghi vấn đó rất là tha thiết mong mỏi được Đức Phật trả lời. Nhưng mà Đức Phật đã nói về điều đó rằng những câu hỏi đó không có thiết yếu, không liên hệ đến giải pháp, mà do vậy Đức Phật không dạy những điều này. Câu chuyện này là một câu chuyện cổ điển được nói nhiều được trong kinh điển của đạo Phật. Chúng ta cũng nghe là một lần nữa, thử suy nghĩ là một lần nữa qua phần chánh văn và lời giảng của đại đức Quan Sư. Sau đó là phần thảo luận. Chúng tôi xin mời đi vô đọc cho phần chánh văn.
Nghĩa vụ pháp trong ngày 14 tháng 12 năm 2010. Ngụ ngôn, người bị tên bắn không chịu trị thương. Chúng sanh vốn thiếu tinh thần thực tiễn trong cuộc sống. Tiểu kinh Malunya Chula Malunya Sutta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana tại tỉnh xá của ông Anathapindika cách cô độc. Rồi tôn giả Malunya Putta, trong khi đọc trú tịnh cư, khởi lên sự suy tư như sau: có một số vấn đề này Thế Tôn không trả lời, bỏ một bên, loại bỏ ra. Thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên. Sinh mạng này và thân này là một, sinh mạng này và thân này là khác. Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề ấy. Vì Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề ấy nên ta không được hài lòng, không được thỏa mãn. Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn và sẽ hỏi ý nghĩa này. Nếu Thế Tôn trả lời cho ta, thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên, sinh mạng này và thân này là một, sinh mạng này và thân này là khác, Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại sau khi chết, Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thời ta sẽ sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn. Còn nếu Thế Tôn không trả lời cho ta, thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, như trên, Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, thời ta sẽ bỏ học pháp và hoàn tục. Rồi Tôn giả Malunja Putta vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Malunja Putta bạch Thế Tôn: ở đây bạch Thế Tôn, trong khi đọc chú tịnh cư, con khởi lên ý nghĩ như sau: có một số vấn đề này Thế Tôn không trả lời, bỏ một bên, loại bỏ ra. Thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, như trên, Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề ấy. Vì Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề ấy, nên ta không được hài lòng, không được thỏa mãn. Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn và sẽ hỏi ý nghĩa này. Nếu Thế Tôn trả lời cho ta, thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, như trên, Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, thời ta sẽ sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn. Còn nếu Thế Tôn không trả lời cho ta, thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, như trên, Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, thời ta sẽ bỏ học pháp và hoàn tục. Nếu Thế Tôn biết thế giới là thường còn, Thế Tôn hãy trả lời cho con, thế giới là thường còn. Nếu Thế Tôn biết thế giới là vô thường, Thế Tôn hãy trả lời cho con, thế giới là vô thường. Nếu Thế Tôn không biết thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường, thời không biết, không thấy, hãy thẳng thắn trả lời: ta không biết, ta không thấy. Nếu Thế Tôn biết thế giới là hữu biên, Thế Tôn hãy trả lời cho con: thế giới là hữu biên. Nếu Thế Tôn biết thế giới là vô biên, Thế Tôn hãy trả lời cho con: thế giới là vô biên. Nếu Thế Tôn không biết thế giới là hữu biên hay thế giới là vô biên, thời không biết, không thấy, hãy thẳng thắn trả lời: ta không biết, ta không thấy. Nếu Thế Tôn biết sinh mạng này và thân này là một, Thế Tôn hãy trả lời cho con: sinh mạng này và thân này là một. Nếu Thế Tôn biết sinh mạng này và thân này là khác, Thế Tôn hãy trả lời cho con: sinh mạng này và thân này là khác. Nếu Thế Tôn không biết sinh mạng này và thân này là một hay sinh mạng này và thân này là khác, thời không biết, không thấy, hãy thẳng thắn trả lời: ta không biết, ta không thấy. Nếu Thế Tôn biết Như Lai có tồn tại sau khi chết, Thế Tôn hãy trả lời cho con: Như Lai có tồn tại sau khi chết. Nếu Thế Tôn biết Như Lai không có tồn tại sau khi chết, Thế Tôn hãy trả lời cho con: Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Nếu Thế Tôn không biết Như Lai có tồn tại sau khi chết hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết, thời không biết, không thấy, hãy thẳng thắn trả lời: ta không biết, ta không thấy. Con kính mời cô Tuyết Hạnh đọc phần tiếp theo ạ.
Nếu Thế Tôn biết Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, Thế Tôn hãy trả lời cho con: Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Nếu Thế Tôn biết Như Lai không tồn tại và không tồn tại sau khi chết, Thế Tôn hãy trả lời cho con: Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Nếu Thế Tôn không biết Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, thời không biết, không thấy, hãy thẳng thắn trả lời: ta không biết, ta không thấy. Này Malunja Putta, ta có nói với anh: này Malunja Putta, hãy đến và sống phạm hạnh theo ta, ta sẽ trả lời cho anh: thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường, như trên, Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa không, bạch Thế Tôn, hai anh có nói với ta như sau: bạch Thế Tôn, con sẽ sống phạm hạnh theo Thế Tôn, Đức Thế Tôn sẽ trả lời cho con: thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường như trên? Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy này, Malunkiyaputta, ta không nói với ông: này Malunkiyaputta, hãy đến và sống cộng hạnh theo ta, và ta sẽ trả lời cho ông: thế là thường còn hay thế giới là vô thường như trên? Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Và ông cũng không nói với ta: bạch Thế Tôn, con sẽ sống cộng hạnh theo Thế Tôn. Đức Thế Tôn sẽ trả lời cho con: thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường như trên? Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Sự tình là như vậy. Thời này kẻ ngu kia, ông là ai và ông phủ nhận cái gì? Này Malunkiyaputta, nếu có ai nói như sau: ta sẽ sống cộng hạnh theo Thế Tôn, khi nào Thế Tôn sẽ trả lời cho ta: thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường như trên? Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thời này Malunkiyaputta, người ấy sẽ chết và vẫn không được Như Lai trả lời. Này Malunkiyaputta, ví như một người bị mũi tên bắn, mũi tên được tẩm thuốc độc rất dày. Bạn bè và bà con huyết thống của người ấy mời một vị y sĩ khoa mổ xẻ đến săn sóc, nhưng người ấy lại nói: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi thuộc dòng thần tộc hay bà lá môn hay buôn bán hay là người lạc công. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi tên là gì, tập tánh là gì. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi là cao hay thấp hay người bậc trung. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi là da đen, da phỏng hay da vàng. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi thuộc làng nào, thuộc thị trấn nào, thuộc thành phố nào. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái cung mà tôi bị bắn, cái cung ấy thuộc loại cung thông thường hay loại cung nỏ. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được dây cung mà tôi bị bắn, dây cung ấy là bằng cây leo hay cây lao hay một thứ gân hay một thứ dây gai hay một thứ cây có nhựa. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy thuộc loại một cây lao nào, cây lao này hay cây lao khác. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, mũi tên ấy có kết lông gì, hoặc lông con kênh, hoặc lông con cò, hoặc lông con ó, hoặc lông con công, hoặc lông một loại kết. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy được cuốn Barikittan bởi loại dân nào, hoặc là dân bò cái, hoặc là dân trâu, hoặc là dân nai, hoặc là dân lừa. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy thuộc loại tên nhọn hay thuộc loại tên móc hay thuộc loại tên như đầu xào hay thuộc loại tên như răng bò hay thuộc loại tên như kẽm gai. Này Malunkiyaputta, người ấy sẽ chết và vẫn không được biết gì. Cũng vậy, này Malunkiyaputta, ai nói như sau: ta sẽ sống cộng hạnh theo Thế Tôn, khi nào Thế Tôn trả lời cho ta thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường như trên? Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thời này Malunkiyaputta, người ấy sẽ chết và vẫn không được Như Lai trả lời. Này Malunkiyaputta, đời sống cộng hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm thế giới là thường còn. Này Malunkiyaputta, đời sống cộng hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm thế giới là vô thường. Này Malunkiyaputta, dầu cho có quan điểm thế giới là thường còn hay giàu cho có quan điểm thế giới là vô thường, thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sầu, bi, khổ, u não, mà ta giảng dạy sự đoạn trừ hay ngay trong hiện tại. Này Malunjaya Putta, đời sống thẩm hạnh không thể được nói là tùy thuộc với quan điểm thế giới là hữu biên. Này Malunjaya Putta, đời sống thẩm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm thế giới là. Này Malunjaya Putta, giàu cho có quan điểm thế giới là hữu biên hay giàu cho có quan điểm thế giới là vô biên, thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sầu, bi, khổ, u não, mà ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. Dạ, em kính mời tiếp một đứa thằng tiếp theo ạ.
Này Malunjaya Putta, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc quan điểm sinh mạng này và thân này là một. Này Malunjaya Putta, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc quan điểm sinh mạng này và thân này là khác. Này Malunjaya Putta, dầu cho có quan điểm sinh mạng này và thân này là một, hay dầu cho có quan điểm sinh mạng này và thân này là khác, thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sầu, có bi, có khổ, ưu, não, mà ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. Này Malunjaya Putta, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc quan điểm Như Lai có tồn tại sau khi chết. Này Malunjaya Putta, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc quan điểm Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Này Malunjaya Putta, dầu cho có quan điểm Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay dầu cho có quan điểm Như Lai không có tồn tại sau khi chết, thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sầu, bi, khổ, ưu, não, mà ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. Này Malunjaya Putta, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc vào quan điểm Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Này Malunjaya Putta, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm Như Lai không có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Này Malunjaya Putta, dầu cho có quan điểm Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, hay dầu cho có quan điểm Như Lai không có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sầu, có bi, khổ, ưu, não, mà ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. Do vậy, này Malunjaya Putta, hãy thọ trì là không trả lời những gì ta không trả lời. Hãy thọ trì là có trả lời những gì ta có trả lời. Và này Malunjaya Putta, điều gì ta không trả lời, thế giới là thương con. Này Malunjaya Putta, là điều ta không trả lời. Thế giới là vô thường, là điều ta không trả lời. Thế giới là hữu biên, là điều ta không trả lời. Thế giới là vô biên, là điều ta không trả lời. Sinh mạng này và thân này là một, là điều ta không trả lời. Sinh mạng này và thân này khác, là điều ta không trả lời. Như Lai có tồn tại sau khi chết, là điều ta không trả lời. Như Lai không có tồn tại sau khi chết, là điều ta không trả lời. Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, là điều ta không trả lời. Như Lai không có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, là điều ta không trả lời. Và này Malunjaya Putta, vì sao điều ấy ta không trả lời? Này Malunjaya Putta, vì điều ấy không có liên hệ đến mục đích. Điều ấy không phải là căn bản phạm hạnh. Điều ấy không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, cho nên điều ấy ta không trả lời. Và này Malunjaya Putta, điều gì ta trả lời? Đây là khổ. Này Malunjaya Putta, là điều ta trả lời. đây là khổ tập, là điều ta trả lời. Đây là khổ diệt, là điều ta trả lời. Đây là con đường đưa đến khổ diệt, là điều ta trả lời. Và này Ma Luân Kia Bút Tá, vì sao điều ấy ta trả lời? Này Ma Luân Kia Bút Tá, vì điều ấy có liên hệ đến mục đích, điều ấy có căn bản phạm hạnh, điều ấy đưa đến điểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Vì vậy, điều ấy ta trả lời. Do vậy, này Ma Luân Kia Bút Tá, hãy thọ trì là không trả lời những điều ta không trả lời. Hãy thọ trì là trả lời những điều ta có trả lời. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ma Luân Kia Bút Tá hoan hỷ, tính thọ lời Thế Tôn dạy. Trích trong Kinh Trung Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu chuyển dịch. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tự Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bút Tá.
Nam Mô Bút Tá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Dạ thưa, để chúng nghe rõ không ạ? Cảm ơn của anh chị. Cuộc kinh lễ đến nay thì đội sẵn đến Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tín đức tăng đang hiện diện trong râm thân chào đến chư tu nữ, chư cô cùng chư Phật tử và thánh Phật tử và thầy giảng Arahant Samma Sambuddho Kawa Puthang Pakawantang Apivade Miso Kato Pakawata Thammo Thamang Namastami Subhadipano Pakawato Savakasangko Sankarnamani Lưu tử chứng minh tịnh thân cầu ý tán dương đức tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo và tăng bảo, nguyện nhờ với lực tam bảo hằng giáo hầu đến chư tôn đức tăng, chư tôn nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đệ tử, của tập hôm nay chúng ta học về cái nghĩa dụ pháp mà những ngôn mình người phóng tên không chịu thị thương. Có thể nói rằng đây là một cái thể tài hết sức là rộng. Bởi vì nó là rộng như thế nào, chúng ta đã nghe một cái bài dài mà xuyên qua đó giữa tôn giả Ma Luân Kia Bút Tá đã hỏi và trình bày cái kiến văn của mình, cái sự chấp ngã chấp tưởng của mình lên Đức Phật và được Đức Phật ngài chỉ dạy. Những gì mà chúng ta nghi ngờ của ngài trong hiện cuộc này mà tất cả chúng sinh đang suy nghĩ và đã suy nghĩ và sẽ suy nghĩ, vì chúng ta không hiểu chúng ta từ đâu đến, từ chúng ta sẽ đi về đâu, ai tạo ra ta, và ta sẽ như thế nào trong tương lai, vân vân. Cái sự hình thành và cái sự phát triển như thế nào, cái khởi thủy nó ra sao, rồi cái sự chấm dứt nó như thế nào, vân vân. Thì kính thưa quý vị, đọc ở kinh văn chúng ta thấy dựa trên tinh thần Đức Phật nói, đã nói rằng thế giới vốn là vô ngã, không thực, không thực có những cái gì mà xuyên qua cái thấy, cái nhìn, cái biết của chúng ta. Tại sao nói rằng nó là không thực có như vậy? Chúng ta suy nghĩ về nhân sinh quan, suy nghĩ về vũ trụ quan, ở đây là hai thể tài lớn trong tinh thần này. Giữa cái thế tài nhân sinh quan, vũ trụ quan, về cái Phật trí của Đức Phật, bởi vì ngài được gọi là Sắp Tây Ngu, đây chính là bậc toàn tri, hiểu biết cái sự khởi điểm, cái sự diễn tiến và cái đoạn kết của vũ trụ này. Và ngài cũng hiểu biết tất cả chúng ta ở đây, bất cứ người nào, bất cứ chúng sinh nào khi hỏi tới, ngài biết được tất cả với cái giai trò của chính họ ở kiếp thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4, lui về những kiếp hiện tại này, ở kiếp đó, rồi kiếp trước chúng ta làm gì, kiếp trước nữa chúng ta làm gì, thì ngài ở đâu, số mấy đường gì, tên tuổi họ hàng, khả năng và địa vị, sắc tướng ra sao, thì Đức Phật ngài hiểu biết một cách vàng chạy toàn như vậy. Bởi đây chính là cái túc mạng minh của chính ngài có thể hiểu và biết được như vậy. Và ngài cũng biết chính ngài về cái sanh tử minh nó như thế nào. Và cái túc mạng minh đây chính là hiểu thấu hiểu biết về tất cả chúng sinh mà cái vị Sắc Tây Ngu, tức là vị chánh đẳng định, đã đạt được tam minh. Có thể nói rằng ở trên kinh văn đề cập đến về thế giới ta thấy thế giới nó vận hành vốn là nó tùy thuộc. Tùy thuộc nó cái gì? Tứ đại hợp thành, đất nước lửa gió nó hợp thành. Và cái gì sinh khởi thì cái đó nó sẽ quả diệt. Cũng vậy, nó có kết thành, kết trụ, kết quả, kết không. Nhưng là một kiến văn phàm phu hay là kiến văn của các bậc thánh, mà ở đó các bậc thánh phải là thánh toàn giác, các ngài mới có đủ khả năng hiểu xuyên suốt với tất cả những gì ở thế giới này. Cho nên ngài gọi là Sattadevamanusana, thầy cả của chư thiên và nhân loại, là cái giá trị này. Ngài biết được chúng sinh tại sao đau khổ, chúng sinh tại sao phải mà sanh ly tử biệt, tại sao mà phải khổ đau buồn rầu. Đó chính là cái gì mà Đức Phật hiểu biết và ngài chỉ dạy, những cái gì mà nó thuộc về cái giá trị thực thể của chính nó. Trong sinh văn đây thì chúng ta thấy đây là những cái toàn bộ những cái quan điểm mà ngã kiến chấp sai lầm về thế giới quan và cũng như về vũ trụ quan và nhân sinh quan trong cuộc đời này. Mà ở đó chúng ta đang hiện hữu trong cõi đời này là hiện hữu với cái gì? Với như bài hôm qua chúng ta thấy, cái sự sanh ly, cái sự tử biệt, cái sự sống chết, cái sự sống là luồn kề gần bên cái chết. Đang sống có nghĩa là đang chết, đang sống đây có nghĩa là đang chết đó, mà chúng sinh không có quan tâm, chúng sinh không có chú ý, mà chúng sinh chỉ đi đặt những cái vấn đề mà nó không thực thể, nó không có thật, nó không có một giá trị hàng hữu của chính nó, không có thực tiễn ở trong cuộc sống này. Quả thật như vậy, chúng sinh luôn luôn tìm tòi một cái gì đó, mà một cái đó nó vượt ngoài khả năng của chính mình. Có người thường thường làm không đúng cái việc của mình, khi mà làm không đúng cái việc của mình thì những con người đó sẽ khổ. Cũng vậy, tại sao Ma Luân Ca Bất Tá chấp và suy nghĩ cái ác tâm ác kiến, cái ngã chấp ngã tưởng khởi lên? Bởi vì vị này không thấy được rằng tất cả những gì thuộc về hữu vi pháp, hoặc thuộc về vật chất, hay là cái thuộc về cái giá trị của thân và tâm này, thì tất cả những cái điều đó nó là giá trị của tục đế. Con mắt này, cái tai này mà được thể hiện cho là Như Lai còn hay là không còn, cái chữ Như Lai ở đây không phải là cái bậc Tất Tha Gia Tô, mà trong một trong những hồng danh mà chúng ta xưng tán. Mà cái chữ Như Lai đây có nghĩa là cũng nói lên một cái kiến chấp, một cái ngã chấp, chấp về chẳng hạn như mắt, tai, mũi, lưỡi này, chấp về cái quan điểm này của mình là còn hay là không còn. Và sau khi mình chết rằng, thí dụ như bây giờ cái thân tướng mình nó còn tồn tại hay không tồn tại, hoặc là con mắt này nó sẽ như thế nào, cái tai kia nó sẽ thì sẽ ra sao, đó chính là cái quan điểm, chính là một cái ngã tưởng, một cái ngã kiến, một cái ngã sở mà sai lệch. Hay là chính là một cái linh chấp về một cái linh hồn đó, cũng chính là cái giá trị của Như Lai, nó còn hay là không còn. Thì quả thật ở trên tinh thần Phật pháp không có chấp nhận cái linh hồn này nó trường tồn hay nó bất biến, mà tất cả nó do nghiệp thủ dẫn sanh. Tại sao như vậy? Chúng ta thấy một cái chữ dài của sắc pháp là cái gì? Nó có sinh tiến dị diệt. Một chữ dài của quy trình tâm, tức là nó có rung động vừa qua, rung động dứt dòng, hay hoặc chúng ta nói là sinh tiến dị diệt. Tất cả những cái quy trình đó, cái sự sinh, cái sự trụ, cái sự diệt của cái dòng, của một cái dòng tâm, nó chỉ là một tí tình như vậy. Cho nên là cái dòng tâm này, cái sắc tâm này, nó còn hay là không còn, hay là cái thân này, cái sắc tâm này, hay là cái sắc này nó còn hay là không còn, hay cái tâm này nó còn hay là không còn. Quả thật thì nó là một sự diễn biến liên tục. Cho nên nói rằng có cũng không được, nói rằng không cũng không được, nói rằng không không có cũng không không được. Mà ở đây chính là cái gì? Chỉ là cái sự vận hành của các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi sanh lên thì nó có động gì mà chúng ta không thể nào chấp rằng cái con mắt này là của ta, thời chấp con mắt đó là chính là của ta, cho nên chúng ta mới cảm thấy đau khổ. Cũng như sắc về sắc thân này là của ta thì sắc thân này nó phải trường tồn, nó phải vĩnh cửu, nó phải tồn tại. Hay nếu như nó không tồn tại thì chúng ta phải dùng tất cả những cái sắc quan để mà chúng ta tiếp ứng để cho nó được tồn tại. Nhưng quả thật không được, bởi vì sao vậy? Bởi vì các pháp Đức Phật đã giải thích bên Sankhara Anicca, tất cả pháp là vô thường. Cái gì là vô thường? Cái đó thì chịu cái sự khổ đau. Mà chính vì nó vô thường khổ đau như vậy, cho nên chúng ta quả thật chấp một cái ngã sợ ngã tri, chính là chúng ta đã tự giết chết mình, tự chúng ta đã làm đi, làm cái sai lệch của chính mình. Các pháp nó sinh lên, nó đều có nhân, có duyên của chính nó, có duyên sinh, duyên hợp của nó. Mà khi mà nó không đủ yếu tố đó thì nó mất. Tứ đại nó hợp thành, mà khi tứ đại nó bất hòa thì chúng ta bệnh hoạn. Tại sao chúng ta bệnh hoạn? Bởi vì tứ đại nó không quân bệnh, chúng ta bệnh hoạn. Tứ đại nó dựa trên cái gì? Nó dựa trên tâm này, thì nó thể hiện chẳng hạn như bây giờ tâm là sự giao thoa, là cái sự hiệp hội giữa căn cảnh và thức. Ở đây nếu như tâm, nếu như con mắt chúng ta mà không có cái gì, không có nhãn căn, không có cảnh sắc và không có nhãn thức phối hợp, thì ở đó sẽ không thấy được cảnh sắc nào cả. Bởi người mù không có cái gì, không có nhãn thức và không có nhãn căn, cho nên không thấy được. Ở đây cái tai cũng vậy, cái lưỡi cũng vậy, cái thân này cũng vậy, tất cả là nó có một cái sự hiệp hội. Cho nên hỏi rằng là có thể là có một hay là có hai, cái thân này nó sẽ đổi thay như thế nào, cái đó thuộc về có hay không có sinh mạng này, hay thân này là một, hay sinh mạng này thân này là khác, vân vân. Tất cả những gì mà chúng ta suy nghĩ như vậy, nhưng quả thật giữa cái thân và tâm này đó là một sự tương ưng, đó là một sự tương ưng lẫn nhau, đó là một sự hỗ tương lẫn nhau. Cái này giúp qua cái kia giúp lại. Nhưng khi mà cái sắc pháp này nó hoại diệt thì tâm cũng không thể giúp được nữa. Nó không có cái gì, nó không có cái chỗ trú, không có cái chỗ nương nhờ, thì lập tức là chúng ta tức là chúng ta chết. Mà hôm qua chúng ta đã nói, ví dụ như là ở trong kinh mà về quán tưởng tận tâm, hay là cái kinh Cầu Siêu dạy là thân này chẳng tồn tại bao lâu đâu. Cái tâm thức lìa bỏ, hay là khi sắc thân, sắc pháp đã hoại, thì cái sắc thân này nằm trên mặt đất như khúc gỗ vô dụng, không thấy được cái gì, không tìm được lợi ích đâu gì được cả. Thì cũng vậy, khi giữa thân và tâm không có cái sự hậu tương, không có sự tương ưng lẫn nhau, giúp qua giúp lại, hay cái này giúp cái kia giúp lại, và cái này tương ưng cho cái kia, cái kia tương ưng cho cái khác nữa, thì ở đó thì chúng ta thấy là chúng ta chết. Thì ngược lại, khi chúng ta chết cái sắc thân này, thì cái tâm thức này nó sẽ nương tựa, nó tương ưng ở một cái điểm khác. Nó chỉ là một quy trình tích diễn cái sự sanh diệt, và cái tâm nó sanh diệt tích diễn nó liên tục như vậy. Và cũng vậy, cho nên gọi là nó còn hay là không còn, nó thực thể là không thực thể, đây tất cả là chúng ta không có thể nói như vậy. Và cho nên Đức Phật này không trả lời cho Maluddha Buddha biết được là nó có hay không, mà nó là một hay là có cái thân khác, hay là có một cái sinh mạng khác, vân vân. Ngài không trả lời như vậy. Và cũng vậy, như chúng ta thấy nó gọi Như Lai, con mắt này, cái ngã sở ngã tâm này, nó thuộc về mình à? Nó thuộc về mình, tại sao mình không làm chủ được? Con mắt nó phải bị bệnh hoạn, nó phải bị mờ, rồi tai này nó phải bị rung, rồi da này nó phải bị trùng, hoặc là cái tưởng tri của chúng ta phải bị quên, chứ chúng ta nhớ không được. Đó là cái sự diễn tiến của giá trị, của cái giá trị cái gì, của các sắc pháp, của các cái hiện tượng, nó đến đi như vậy, vẫn hiện hữu vào trong ta, có mà chúng ta tự ngu si, tại vì chúng ta không thấy mà chúng ta chấp kiến như vậy. Và ngay cả Ma Luân Tứ La Bất Tá thẳng thắn đặt vấn đề với Đức Phật, mà Đức Phật ngài cũng dạy rằng ngài không bao giờ tuyên bố nếu như đạo lộ của Phật
đau lộ của phạm hạnh hay là sự hiển đi cái sự chấm dứt tại sao bị khổ não, mà ngài trả lời nó còn hay là không còn, nó có hay là không có, nó tồn tại không tồn tại, vân vân. Ngài không bao giờ trả lời như vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi chính các pháp là vô ngã mà. Như tham ma hay tức của phong hoàng hay là sắp phê tham ma anh hát ta thì giờ đa tay nhà cho bác sĩ áp thanh phân hình túc khê sẽ mắc gồm sức kỳ giả
chư hành vô thường thị xâm diệt pháp, xâm diệt diệt tịch diệt vô lạc, pháp hành thông thường thời phải xâm diệt, giúp xâm diệt rồi mới được an vui, hay là các pháp là vô ngã, thời không chấp là có, thời không chấp là không, thường trường tồn vĩnh cửu gì cả, mà nó vốn là thực thể với nó là rỗng cái rỗng không. Thì cái tâm hài thể xác này và cái tâm hồn này nó thật không có hiện hữu gì cả, mà nó vốn là một nhân.
Bây giờ chúng ta thấy cái bóng đèn nó được cháy và nó không cháy nữa. Thứ nhất phải có điện, và nó có cái gì, nó có đầy đủ cái dạ quang, nó có đầy đủ cái yếu tố trong đó, thì chúng ta chỉ bật lên thì chúng ta nói rằng cái đèn đó nó còn cháy. Nhưng khi nó cấp điện thì nó không còn cháy nữa, hay khi nó hư thì không còn cháy nữa, nhưng điện cũng vẫn còn, nhưng cái đèn nó không cháy. Hay là cái bóng đó đang còn nhưng mà không có điện, thì điện nó cũng, thì chúng ta cũng không thể thấy được ánh sáng. Như thế nào thì cái giữa cái ánh sáng này nó được khởi sinh lên phải do cái gì? Phải do hội đủ yếu tố, đủ nguyên nhân. Cái âm thanh này chúng ta được nghe cũng vậy, cũng phải đủ yếu tố và nguyên nhân chúng ta mới nghe được, chứ không thể nào mà tự động mà chúng ta thấy chúng ta có thể thấy được ánh sáng, hay chúng ta có thể thấy được, chúng ta nghe được tiếng này tiếng kia, vân vân. Thì đó chính là cái gì? Nó hội đủ yếu tố, hội đủ cái nguyên nhân. Mà cái con người của chúng ta thường thường đó, chúng ta đi tìm những cái gì mà nó không thuộc về cái khả năng của mình có thể hiểu biết được, và có như khả năng của mình nắm bắt được, mà chúng ta thường thường chạy và đi tìm cái gì mà nó không có một cái thực thể, cái chắc chắn của chính nó. Như vậy cho nên chúng ta mới đau khổ. Quý vị có biết có một lần ở trong kinh có ghi lại là lúc đó Ngài Cát Bá nhìn thấy một con chim, đứng người quan sát con chim này về cái sự sinh tử của chính nó, về cái mà tại sao nó tái sinh bằng con chim này. Và thế là Ngài suy quán rất là nhiều lần như vậy với con chim này. Thì lúc đó Đức Phật Ngài đi đến ngồi nói rằng: Ngài Cát Bá, cái dòng linh hồn của tất cả chúng sinh á, nó không thể nào mà chúng ta có thể nắm bắt được, đến bắt được. Ngươi đã không thực hiện đúng cái vai trò của chính mình, mà cái vai trò này chính là cái tự giác của chi vị toàn giác. Hãy thấy và thấu hiểu được, hãy từ bỏ ý nghĩ này, hãy từ bỏ cái sự suy tư này. Thì đến quý vị, chúng ta biết Ngài Cát Bá là một trong những vị tu thọ Đầu Đà để mất mình. Tức ở Ngài cũng được là thuộc về thượng thủ thinh sanh, nhưng ở đó cũng giới hạn, đúng vậy. Ngay cả giác cũng giới hạn. Giới hạn ở đây về cái khả năng chứng đắc, giác ngộ để tránh cái sinh tử đau khổ, thì đồng nhất ở Phật phòng giác, Phật lập giác và Phật sinh văn giác. Nhưng về cái sự biến suy về tất cả pháp thì có giới hạn. Cái các chuyện này thế là Phật đây còn bị giới hạn, còn bị hạn buộc. Chứ đừng nói chi là các vị bậc thánh sinh văn khác. Thì chúng ta thấy bởi vì sao vậy? Bởi đây là thuộc về cái giới vực, thuộc về cái lĩnh vực của bi toàn giác. Bởi vì chúng ta thấy nhập vị toàn giác bao vô lượng kiếp trong quá khứ Ngài tạo thành pháp độ để đắc chứng. Và chẳng hạn như quả đất này thì chỉ nó có 5 vị Phật, và chúng ta thấy Đức Phật Gautama của chúng ta là vị Phật thứ 4, và còn một vị Phật nữa, tức là tương lai Di Lạc Phật đó, thì nó vị Phật tương lai mới là vị Phật toàn giác. Cho nên trong kinh văn
tại sao mà có nhiều vị Phật này có nhiều vị Phật nọ, thì ở đó chính là nhưng không thể nào so sánh được với chính Đức Phật, bởi chính là phải gọi là vị Phật tổ. Phật tổ đây chính là cái vị cao nhất trong các hàng Phật. Mà chính cái tự giác của chính Ngài, Ngài mới nhìn thấy được. Còn chúng sinh ở cuộc đời này, chúng ta thấy nếu như bây giờ Ngài trả lời rằng thế giới nó còn hay là thế giới nó không còn, thì quả thật một cái ví dụ mà như là một cái người bị thương đã mở lên cho ta rất nhiều điều để chúng ta hiểu biết và suy nghĩ về cuộc đời này. Nếu như mà chúng ta bị mũi tên bắn hay bị một cái bệnh gì đó mà nó tại sao tôi bị bệnh, lý do gì tôi bị bệnh, nói rằng thời tiết làm cho mình bị bệnh, vì cái thời tiết đó tại sao, thời tiết nó thổi từ đâu, nó từ đâu cái thời tiết này xuất hiện, và tại sao nó vận hành cái sự nóng sự lạnh như vậy làm cho tôi bệnh, và ai là người làm cho nó vận hành như vậy, và cái thời tiết này nó thổi từ hướng nào, và nó thổi có nghĩa là nặng nhẹ cấp độ cái nó bao nhiêu vân vân, thì chúng ta có thể nói chúng ta đã chết. Thì cũng vậy, như cái người bị bắn tên hỏi rằng tại sao tôi bị bắn, người đó thuộc về địa vị nào, tại sao lại bắn tôi, và cái mũi tên đó nó thuộc về cái mũi tên, nó là của cái gì, nó của là có thể là lồi cây này, cái lồi dây leo nọ, hay là cái răng của con này, hay là cái vật nhọn kia, tại sao bắn tôi, cái tại sao mà tôi lại bị thương như vậy. Thì nếu như mà trả lời cho người đó tại vì người này nhà ở đâu, ở làng bên kia, có địa vị ra sao, thì tôi biết việc chắc chắn chúng ta chết. Cũng vậy, khi một tai nạn tới á, chúng ta thấy đi tới bác sĩ hỏi hỏi sơ sơ thôi, chỉ khám hỏi ăn cái gì uống cái gì là đủ rồi. Tại sao vậy, sống cái đời sống bình thường như thế nào, hỏi rất là ngắn, tóm tắt về cái sự sinh hoạt của chính chúng ta rồi hết, chứ không phải là một ngày từ sáng tới tối làm cái gì, 7 giờ, 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ làm cái gì, và 10 giờ, ông bắt đầu tới 11 giờ, 12 giờ, 1, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ, chúng ta làm cái gì. Thì ông bác sĩ nó cũng có đủ thời gian đâu mà hỏi. Và chúng ta cũng không thể nào mà chịu đựng khi chúng ta đang bệnh, cũng như bệnh sốt, bệnh cảm, bệnh ho, sổ mũi hay là đau nhức gì đó vân vân, mà vì bác sĩ đã phải kê toa, phải khám nghiệm chúng ta và kê toa, chúng ta uống thuốc. Mà khi chúng ta uống thuốc thì chúng ta cũng hỏi bác sĩ tại sao, sao tôi uống thuốc này nó điều trị về cái gì, và nó có cái công thức ra sao, và ở đâu bào chế, nó gồm có bao nhiêu thành phần. Thì quá thật, cái ví dụ mà về người bắn tên, hay xin lỗi, người mà bị cái mũi tên nó trúng phải đó, thì hết sức là hay. Người bị tên bắn nó mà không chịu trị cái vết thương của chính mình, cũng như bị bác sĩ cho chúng ta uống thuốc mà chúng ta không chịu uống thuốc, mà chúng ta cứ lo hỏi nhiều, và hỏi thì bắt cái này hỏi thì nó ra cái khác, nó ra cái nhiều thứ nữa. Cho nên tất cả những cái gì ở trên cuộc đời này mà nó thuộc về nhân sinh quan, thuộc về vũ trụ quan, đều được Đức Phật Ngài cố động vào Ngài và giới hạn lại hết. Một lần Đức Phật Ngài đi đến một cái rừng, Ngài nói với Ngài Ananda bắt đầu Ngài đến cái rừng mà Ngài nắm cái lá, Ngài cúi xuống Ngài chụp một cái nắm lá, và Ngài nói với Ananda số lá mà Như Lai cầm ở trong tay và cái số lá trong rừng này cái nào nhiều hơn. Bạch Thế Tôn chắc chắn rằng cái số lá mà Như Lai nắm ở trong tay này nó rất là ít so với rất nhiều lá trong rừng này. Cũng vậy này, anh tham gia cái tự giác hiểu biết của Như Lai nó như lá cây trong rừng này, như những gì mà Như Lai trình bày, những gì Như Lai dạy, như là nắm tay trong rừng, như là cái nắm tay của Như Lai đang nắm lá cây. Okay, này. Đây là chính là những đạo lộ, đây chính là những cái điều mà đưa đến cái sự đoạn diệt, đưa đến cái sự chấm dứt cái sanh tử, cái đau khổ, đưa đến thành tựu phật hạnh, đưa đến niệm ly, đưa đến ly tham, đưa đến tác chứng thành tựu mục đích giải thoát. Như Lai mới dạy, thì chúng ta thấy
chính Đức Phật Ngài, Ngài đã xác định. Ngài hiểu biết rõ hết. Nhưng Ngài không thể nói, không thể nói cho ta nghe. Bởi vì thì chúng ta cứ thử suy nghĩ đi. Bây giờ chúng ta, tại sao chúng ta có mặt? Bởi vì có cha có mẹ chúng ta. Tại sao cha mẹ chúng ta có mặt? Bởi vì có ông nội và nội, ông ngoại và ngoại. Mà cứ thế mà cứ nói hoài, nói hoài, nói hoài, nói hoài, thì giờ có đủ thời gian không quý vị? Không bao giờ. Thì nó mãi là một chương trình diễn biến liên tục. Cái này có mặt thì ghi có mặt, cái này diệt, cái này tết thì ghi tết, nó chỉ thế thôi. Nào thì chúng ta thử suy tôn cái nguồn cội căn nguồn của chúng ta thôi. Nói ông sơ, ông cố, ông tổ gì đó, thì thật sự chúng ta chỉ cỡ kể đến cho là cái hàng thứ 10 trở về, trở lui 10 bậc nữa thôi, là chúng ta thấy hết tên gọi rồi, hết danh từ gọi rồi. Ông cố, ông sơ, rồi không biết thuộc từ gì gọi nữa, như đó rồi, tức hết thêm, hết gọi được rồi. Nhưng nếu mà có nhiều ngôn từ gọi nữa thì bút viết nào mà cho đủ, thời gian đâu mà cho đủ. Chúng ta thử suy nghĩ về cái con người của chúng ta đi, chứ không cần nói cái gì mà nó xa nữa. Chúng ta cứ thử suy nghĩ, thử suy nghĩ thôi, bao nhiêu đó thôi là chúng ta cũng cảm thấy là đủ rồi. Nhưng ở đây có người có bao giờ mà chịu suy nghĩ như vậy, cho bây giờ chịu chấm dứt như vậy mà luôn luôn suy tiền quán hậu cho cái cuộc đời của mình, cho cái chuyện của mình, mà chúng ta đâu bao giờ mà chúng ta chịu suy xét và chịu buông bỏ và chịu suy nghĩ như vậy. Cũng như có người buồn, mà nếu có người đó không biết buông bỏ, cứ chấp và cứ đa, cứ dấn sâu, cứ chôn sâu trong cái buồn của mình, trong cái khổ của mình, thì những con người đó cuộc sống họ rất là khổ. Quá khứ là những gì đã đi qua, tương lai là những gì chưa đó, thì những gì trong hiện cuộc, trong hiện thực này, đó là thực sự hiện hữu. Trước kia chúng ta rất là giàu sang, nhưng bây giờ mình không có giàu sang nữa, mà cứ mơ tưởng cái sự giàu sang đó thì chúng ta cũng chết. Và chúng ta đang nghèo khổ mà chúng tôi nghĩ rằng tương lai chúng ta sẽ là có quyền cháu chúa, tương lai thì chúng ta sẽ là sẽ có được, là sẽ có đầy đủ như thế này, có đủ như thế kia. Thì nếu chúng ta mơ ước cho nhiều thì đời nó không như là mơ, mà chúng ta mơ thì chúng ta chết trong cái mộng mơ đó, và cứ mơ mãi mơ hoài, thì cũng như là chúng ta cứ đau khổ hoài. Ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy, thế giới là vô thường, thế giới là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả. Chúng ta không có cái gì ở trong cuộc đời này, bởi vì các pháp nó thuộc về vô ngã. Cho nên cái mà chúng ta nhìn, cái nhìn của chúng ta là cái nhìn của cái gì? Là cái nhìn của cái chấp ngã, là cái gì? Cái nhìn của cái ngã sở, ngã si, cái ngã kiến chấp của chúng ta, chứ thật sự nó không có. Thí dụ như bây giờ chúng ta thấy, bây giờ thí dụ như bây giờ nói rằng mình có, mình là cha là mẹ của con, mà chúng ta nói con nó đâu có nghe. Mình là thầy của những người học trò, nhưng chúng ta cũng nói học trò nó không nghe. Và ngay cả cái xuất thân của ta đây, ta nói nó cũng có nghe đó. Mình kêu nó đừng có bệnh mà nó cũng bệnh. Mình kêu đừng có ngủ mà cũng ngủ hoài. Mình kêu đừng có mập nó cũng mập. Kêu đừng ốm nữa nó cũng đâu chịu mập cho ta như ý ta đâu. Rồi chúng ta kêu nó hồi kệ, mình cố gắng mình khôn lên. Mình kêu nó thôi cố gắng như thế này, nó cố gắng như thế kia, và tại sao nó không nghe. Thôi đừng có già, sợ lắm, nhưng nó cũng già. Thôi đừng có tóc bạc, trời sẽ ước gì thế, nó cứ được cái mái tóc đen hoài, nhưng nó phải có tóc bạc. Ước gì cho má, tôi đừng có bị nhăn da, tôi đừng có nhăn nó gối, tôi đừng có trùng. Tất cả cái đó nó cũng tới. Thì cái mà nó cũng tới đó chính là cái gì? Chúng ta không thật sự làm chủ nó, mà chính chúng ta không làm chủ nó, đó chính là cái giá trị vô ngã không thuộc sở hữu của ta. Mà có chiếc con người thì chúng ta chấp
đó là ngã sở ngã tri của chính mình. Cho nên quả thật là nó đau khổ vô cùng. Và từ trong đau khổ đó, nó đi tới, đi mãi. Và cuối cùng, mình đâu có muốn mình chết, mình sẽ chết. Mình đâu có muốn mình phải chia lìa sự vật mà mình thương, mình yêu, mình vừa lòng, nhưng nó phải ra đi. Đấy chính là cái gì? Chúng ta đang sống, là chúng ta đang bị thương. Chúng ta đang hiện hữu trong cuộc đời này, là chúng ta đang bị thương. Cái thương đó là cái gì? Là những cái chất độc của phiền não, là những cái vết thương, đau khổ của bất thiện, nó đưa về cho ta. Quả thật, hiện hữu là đồng nghĩa với đau khổ, đồng nghĩa với tiếp diễn, đồng nghĩa với cái tầm lưng, cái sự trở đi, cái sự trở lại, nhưng chúng sinh không có thấy nó được. Mà chúng ta thấy vô minh làm duyên, thì nó có hành. Hành ra đây chính là chúng sinh tạo tác ở cái cõi vui, ở cõi khổ, ở cái cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, vân vân. Phúc hành với phúc hành bất động hành, chúng sinh trời do vô minh đó mà nó tác tạo qua cái hành đó, và nó cũng duyên cho cái thức đó, tức cái quả thái tục. Thức ở đây cũng chính là cái quả thái tục tâm thật nhị duyên khởi. Và vì cái sự thái tục này cho nên nó đưa đến cho chúng ta thấy cái gì? Cái thái tục này có những lúc thái tục thức này duyên cho danh, thức này duyên cho sắc, và thức duyên cho danh cho sắc, vân vân. Và danh sắc thế là nó duyên cho có đi vào, có mắt tai mũi lưỡi, thế là lục nhập. Hãy lục nhập có mặt thì nó hội đủ cái gì? Yếu tố căn cảnh thức, thì lục xúc nó có mặt. Lục xúc có mặt thì các cảm thọ nó có mặt, tức là lục thọ có mặt. Hãy lục thọ có mặt thì lục ái có mặt. Nhãn thọ, nhĩ thọ, thị thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ cũng là duyên cho nhãn ái, nhĩ ái, thân ái và ý ái. Ý ái đó vừa lòng thì chúng ta duyên cho lục thủ, đó tức là nhãn thủ, nhĩ thủ, thị thủ, thân thủ và ý thủ. Ý thủ đó thì tất cả nó đều phải bị cái sự vô thường, bị cái sự khổ não, bị cái sự vô ngã gì không, và thế là chúng ta phải sanh ly tử biệt, chúng ta phải rời xa cái sắc thân này, nó mất đi và nó không tồn tại được nữa. Mà chúng ta thì thế thì chúng ta không thấy như vậy, mà nó mất đi thì muốn có upadana phát ra thủ thu vô phát ra ái duyên cho thủ, giữ không được do cái tâm tướng nó bị chi phối, thì thế là muốn tiếp tục, muốn có mặt, muốn hiện hữu, muốn tiếp diễn, thì muốn tiếp diễn nó sẽ có tiếp diễn phu bát diya trả tỷ, tức là hữu hữu đây một sự có mặt, có tiếp diễn, có hiện khởi và có tiếp tục nữa, thì muốn có sanh, muốn sống tiếp tục, tham sống sợ chết, muốn sống khỏi sống, tức là nó duyên cho cái sanh, và cái sanh nó duyên cho thế là cái gì? Phải già chết, bệnh hoạn, sầu bi, cố u não, thương phải xa, ghét phải gần, vân vân. Và thế là chu trình của Patikismupado và tham mô, tức là liên quan tương sinh, cho này có mặt, kia có mặt. Thì ở trong cuộc đời này, ở trong cuộc sống này, cái kiếp luân hồi của chúng sinh nó chỉ là một cái vòng luân chuyển theo 12 cái duyên khởi này, thế thôi. Cho nên chấp, bất cứ chúng ta có chấp một cái hình thái nào là như thế nào thì 12 bánh xe này nó cũng vận hành như vậy. Chúng sinh có chấp trì đau khổ như thế nào thì cuối cùng cái gì, cái khổ, cái tập của chúng sinh nó là hiện thể, nó là liên tục, nó phát triển thôi. Cho nên quả thật là khi chúng ta biết ở trong cuộc sống này, Đức Phật phải luôn luôn kêu chúng ta hãy bỏ xuống mọi cái gánh nặng, hãy bỏ xuống mọi cái kiến thức, một cái nghi hoặc là lầm tưởng bao đời hai. Thì có thứ việc Đức Phật vì cái nặng tính giác xuất hiện trên cuộc đời là bà đã phát mọi cái gì, mọi cái chấp thủ, mỗi một cái chấp tưởng mà cho rằng ngã tri ngã sở
chấp về thượng đế, chấp về linh hồn, chấp về cái ta, chấp về ngã sở, chấp về Như Lai còn hay là không còn, vân vân, chấp về thế giới này, chấp về cuộc sống này, chấp về sinh mạng và cái sự sống này của chúng ta. Chính Đức Phật này lật ngược lại những cái sự chấp ngã của chúng sinh bao đời nay. Chính vì cái ngã kiến, chính vì cái ngã sở ngã tự đó mà chúng sinh đã bị lầm lạc bao đời nay, đã lầm lạc càng lầm lạc nữa. Cho nên Phật pháp dạy cái duyên sanh duyên hợp và cái nhân quả, yếu tố của sắc pháp, yếu tố của danh pháp, yếu tố của tứ đại, yếu tố của sắc pháp có mặt hội đủ. Một cái cây mà được tốt hơn thì nó phải hội đủ yếu tố của tứ đại. Một cái thân xác này được tốt đẹp vừa ngoại hình lẫn ở nội tâm thì cái đó nó cũng vừa sắc và vừa danh được tốt đẹp. Cái tâm của chúng sinh có được tiến tu, tâm của chúng sinh hay là cái tâm của chúng sinh có cái sự trì giới, có cái sự tu tiến, thì tâm đó cũng dính do cái gì? Do chúng ta khéo tu tập, do chúng ta khéo có cái sự si quan. Chứ nếu như chúng ta không tu tập thì chúng ta không có thể chứng đắc được, chúng ta không thể hiểu biết được, mà ở cuối cái bài kinh mà chúng ta thấy Đức Phật nói không trả lời điều ấy liên hệ hay không liên hệ, điều ấy có hay là không có, mà Đức Phật chỉ trả lời những cái gì nó liên quan đến cái gì, đến yểm ly, đến ly tham, đến đoạn diệt an tịnh, đến thắng trí, đến chứng ngộ như vậy. Chứ ngài không nói nó sẽ có hay là không có, nó tồn tại không tồn tại, mà ngài chỉ nói trực tiếp, nói đi, nói thẳng vào cái niềm đau nỗi khổ, niềm vui nỗi buồn của tất cả chúng ta. Tại sao chúng ta đau khổ? Ngài nói thẳng. Và cũng thú vị, chúng ta đọc lại trong kinh văn, dầu cho có chấp hay dầu cho ngài nói có hay không có, thì tất cả mọi hiện tượng của cái gì, của cái sự sanh già đau chết, của cái sự sầu bi khổ não tất nhiên, còn ngược lại ngài dạy cái gì? Ngài dạy thì ngài cho thấy rằng tại sao chúng ta có cái sanh ra, tại sao chúng ta đau khổ, tại sao chúng ta khổ đây, chính là do nhân của tham ái. Tại sao chúng ta có già chết sầu bi khổ não? Đây chính là do vô minh và tham ái nó để dẫn đầu. Đó chính là cái gì? Samudaya sát chăng, Maksa sát chăng, Ariya sát chăng. Tức là khổ đế được chúng ta phải hiểu, và tập đế cần phải được điền đoạn trừ, đạo đế cần phải tu tập, và diệt đế cần phải tác chính. Ngày chỉ dạy chúng ta bao nhiêu đó thôi. Đây là những cái điều khi chúng ta có cái sự tu tập, khi chúng ta thành tựu được tứ đế này, hiểu biết được tứ đế này như vậy, thì tất cả những gì mà chúng ta sẽ hỏi về ngài nó sẽ được phá vỡ. Bởi vì ngay khi đó chúng ta không còn ngã chấp, ngã sở, ngã kiến gì cả, hay là chấp về cái thế giới này, cái nhân sinh, cái vũ trụ này là gì cả, sẽ không có chấp được. Mà lúc đó chúng ta cái gì? Ngài chỉ trả lời những cái điều mà liên hệ đến cái gì? Đến khổ tập diệt đạo. Để những gì mà chúng sinh có thể thoát ra cái đau khổ, những gì chúng sinh nếu như không thực hành theo thì chúng sinh trầm luân sanh tử. Bởi vì nếu như ngài trả lời thì chúng sinh vẫn trầm luân sanh tử nữa, cho nên ngài không trả lời. Bởi vì nếu như ngài có trả lời không trả lời thì các chúng sinh cũng vẫn là như thế. Cho nên chúng ta thấy chúng sinh đang trôi sanh tử bao đời, nhưng gặp Đức Phật trên đại chánh pháp xuất hiện là ngang ngày của lần ngày khai thị, chỉ khi chúng ta thấy, để chỉ chúng ta thấy về đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Cái sự quý giá mà chúng ta, đó chính là chúng ta báo ơn Phật hay là tri ân Phật, thì đó là tri ân ngài đã giác ngộ cái nguồn cơn này, và ngài chỉnh và ngài dạy cho ta, ngài là đạo sư, ngài là người chỉ đường cho ta, để từ đó mà chúng ta không phải bị dính dấp, chúng ta không phải bị mê lầm thì đây chính là cái võ trị, đây chính là cái giá trị mà tất cả chúng ta, nếu như có một cái hiểu biết, nếu chúng ta có một cái sự tu tập thì chúng ta sẽ hiểu biết, còn nếu như không và chúng ta không tu tập thì thời chính thưa quý vị, chúng ta không bao giờ không có thể tìm được, và mãi mãi không bao giờ tìm được mà một cái câu trả lời nó xác đáng được. Bởi vì chúng ta đang bị thương thì hãy trị những cái vết thương, chứ không được phép hậu. Và khi chúng ta bị hết vết thương thì chúng ta không còn quan tâm nữa đến ai bắn, ai sai, ai đặt, và những vết thương đó là làm bằng cái vật gì cả. Khi chúng ta để hết vết thương thì cũng vậy, trong cuộc sống này thì chúng ta phải cái thực tiễn, thì chúng ta phải có một cái tinh thần tích cực để nhìn vào cái đời sống này. Có bao nhiêu là cái điều vui, có bao nhiêu cái điều buồn, chúng ta không suy nghĩ đến lúc buồn vui mà cứ quay về cái nội tại của mình tu tập. Trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả giải rất là hay: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại về quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đại quân thần chết. Chú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, chứng giận chứng độ Nhất Dạ Hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Đây chính là cái gì? Cái giá trị thiết thực, thực tiễn ngay trong hiện tại, là chúng ta phải cố gắng, chúng ta có sự tu tập, chúng ta phải có một cái gì thực tiễn trong ngay trong hiện tại, là dùng cái chánh niệm, dùng cái tỉnh giác để chúng ta tiến tu. Mà nhờ cái chánh niệm tỉnh giác nó già, nó khổ, nó lớn lao, thì chúng ta mới có thể giác ngộ được cái Phật đạo, giác ngộ được cái kết quả an lạc được. Còn nếu như chúng ta mà cứ bị phóng dật, cứ bị cái tâm phóng dật, cứ chạy, cứ suy nghĩ từ rồi rồi nghi khi và nghi cái khi phóng dật thì nó ngự trị trong tâm ta, cứ thắc mắc, cứ hoài nghi hoài, thì con người thắc mắc hoài nghi hoài thì con người không bao giờ có cái tâm định, không bao giờ có cái chánh niệm mà có cái chánh định nó ngự trị trong tâm ta. Mà nếu như không có cái chánh định, chánh niệm ngự trị trong tâm ta thì chúng ta chịu vào cái vòng của cái si mê, của cái sự trầm luân, của cái sự đau khổ. Và tất cả chúng ta hãy quay về sống một cách tích cực, sống một cách hiện tại, sống một cách chánh niệm, sống một cách tỉnh giác. Và đó chính là một sự thực tiễn của cuộc sống, và đó chính là cái lời Phật dạy đòi hỏi mọi con người phải có tinh thần tích cực để chúng ta thực hiện cái cuộc sống này được tốt đẹp, được đầy đủ. Và chúng ta quý ngài kính thưa toàn thể đại chúng, cái bài kinh hôm nay rất là nhiều cái lý mà hết sức là tốt đẹp. Một lát nữa đây chúng ta sẽ được nghe Chư Tôn Thiền Đức Tăng các ngài sẽ thảo luận để mở rộng thêm cái bài học hôm nay. Bởi vì bài học hôm nay là cái bài học nó mang tính tức là chúng sinh thường gặp, thường thấy và thường nghe, và thường chúng ta có cái nhiều những sự suy nghĩ như vậy. Dạ, xin chấm dứt thời giảng thuyết này. Nếu có điều gì sơ thất kính ngưỡng mong Chư Tôn cũng như toàn thể đại chúng từ bi hoan hỷ cho. Và kính dân phúc cảm đến Đức Thầy Đức Thầy Đại Chuyên Vương, các vị chư thiên hồ địa chính pháp, cảm ơn các ngài xin hoan hỷ. Nguồn trì đến Chư Tôn Đức Tăng, với tương lợi của Chư Phụ Tử luôn được an lạc trong chánh pháp, và mong cho tất cả chúng ta sớm thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn. Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá.
Sau khi kinh trình định thực hiện xin hỗ trợ tụi con nghe được không? Chúng tôi xin hỏi quý vị, dường như hôm nay đường truyền của chúng tôi có vấn đề. Dạ vâng. Câu thảo luận đầu tiên thì xin được hỏi đại đức Pháp Thân. Hy vọng là đại đức Phật Quyền, đại đức Pháp Thân có thể nghe được. Tập trung công đức và thường ý Phật tử. Chúng ta được biết rằng ở trong bài kinh này cũng như nhiều đoạn kinh khác, Phật khẳng định về tính chất thực tiễn của Phật pháp. Phật pháp là những Phật giảng giải đi thực hành, chứ không phải là những điều phù phiếm chỉ thỏa mãn tri thức. Như vậy thì ngày nay có rất là nhiều người học Phật pháp chỉ để thỏa mãn tri thức, có nhiều người học Phật pháp chỉ để triết lý. Chúng ta học Phật pháp thì làm cách nào để biến sự học của chúng ta đắc dụng? Chúng ta học Phật pháp để biết làm thế nào để Phật pháp không phải chỉ là những cái tư duy triết lý phù phiếm. Xin được thỉnh đại đức Pháp Tân hoan hỷ chia sẻ một vài cảm tưởng, cảm nghĩ của đại đức Pháp Tân về điều này. Thưa đại đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con xin đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tề Quyên, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị vì đã báo cho chúng tôi biết là quý vị đã nghe rõ. Dạ, bây giờ thì con xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình qua cái câu hỏi này. Thì con nghĩ rằng với ở trong cái việc mà học Phật Pháp á, thì thật sự ra thì trong mỗi cái lời dạy của Phật qua kinh luật và luận á, thì con nghĩ rằng đó là cái bài học mà để cho mình vừa là học để tạo nên cái hiểu biết của mình cho nó đúng đắn. Bây giờ là trước đây thì mình có một cái suy nghĩ về cái sự suy nghĩ của mình nó sai lệch, nó không đúng đắn. Thì cái học Phật Pháp là để hiểu cho chấn chỉnh, sửa là cái suy nghĩ của mình cho đúng. Và cái gì mà chúng ta hiểu về tìm hiểu ở trong tam tạng kinh điển của Phật, thì cái học Phật Pháp mình đối với một vị tu sĩ nghĩ rằng bởi vì các cái môi trường của các vị tu sĩ thì thường thường các bậc tôn đức cũng có nói rằng học Phật Pháp nó khác chỉ là học bên ngoài. Học bên ngoài là người ta biết được vô trong cái môi trường đại học hay môi trường này môi trường kia đó, để họ có được cái điều kiện, cái môi trường để họ học á, thì họ nhằm để ở bên ngoài đời là để họ học, để họ hiểu được những cái kiến thức. Cái kiến thức đó nó liên quan đến cái gì mà sau này họ ra trường để họ làm việc. Họ làm việc bằng cái sự làm việc của họ để họ tạo nên một cái kế sinh nhai. Rồi hoặc là người ta có thể học để rồi người ta triết lý, người ta lý luận về một cái gì đó, hoặc là một chủ thuyết gì đó để họ lý luận. Nhưng mà một điều là con nghĩ rằng trong cái việc học Phật Pháp thì các bậc tôn đức, các bậc tôn đức của chúng ta đó có thường có khuyên là học Phật Pháp là để thực hành, học Phật Pháp là để thực hành. Mà mình khi mà con nghĩ rằng khi mà mình đọc qua giáo lý của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật qua kinh, qua luật, qua luận, thì những gì đó chúng ta có thể có suy lẫm được là cái giáo lý của Phật á, là bằng cái sự thực hành, bằng cái sự suy lẫm những cái gì lời dạy liên quan với đời sống của chính bản thân của mình, suy lẫm về lời dạy của Đức Phật liên quan đến cái xã hội, liên quan đến những điều mà cái trật tự của xã hội, hay liên quan gì đạo đức của xã hội, hay là liên quan về những cái gì đó mà Đức Phật này dạy ở trong kinh hay trong luật. Và giúp cho một cái vị tu sĩ củng cố được cái tiêu chí của mình, cái tiêu chí của mình, và đồng thời là mình hiểu được cái lý vì sao Đức Phật này dạy như vậy. Và trong cái điều mình nghĩ rằng là học Phật Pháp nó khác với lại cái việc mà đối với một người Phật tử mà chúng ta hiểu Phật Pháp, hay là chúng ta thường tìm hiểu về Phật Pháp, hay hoặc là người tu Phật mà tìm hiểu về Phật Pháp là để tu. Có những người thì cũng thấy rằng cả những người mà thích lý luận hay là những cái nhà học giả đó, thì cái cách học của những nhà học giả nó khác với là cái học của những cái vị mà đã sống, đã là một vị tu sĩ và đã thực hành cái lời dạy của Phật, và để học và để sống theo cái lời dạy của Phật, thì nó khác với là những cái người mà nghiên cứu, hay là những cái người mà học những cái gì mà học giả để tìm hiểu. Bởi vì cái trong cái lời của Phật dạy á, trong cái giáo lý của Phật ấy, thì riêng chúng tôi nghĩ rằng đó là cái những gì mà qua những cái gì mà Đức Phật này trình bày, đó là những gì mà Đức Phật này đã từng thể nghiệm. Đức Phật ngài đã thể nghiệm và đã thực hiện những điều đó, và đệ tử của Đức Phật cũng đã thể nghiệm, bậc thánh đệ tử của Đức Phật cũng đã thể nghiệm và thực hiện những điều đó. Thì cái lời dạy của Đức Phật nghĩ rằng nó không có mang cái tính triết lý mênh mông hay là triết lý mông lung mà để cho chúng ta đi suy tìm những cái điều này điều kia. Thật sự ra thì cái đường mà Đức Phật ngài dạy đó, cũng như là thấy rằng là liên quan đến cái bài học hôm nay thì cũng thấy rằng là chúng tôi thấy rằng là sở dĩ Đức Phật không giải thích cái thế giới này nó tồn tại hay nó không tồn tại, và chính cái bản ngã hay là cái ta ở đây nó có tồn tại hay không tồn tại, hay là chính Như Lai hay là một cái người nào có quan niệm về cái thân ngã hay là cái hữu ngã đó, nó tồn tại hay không tồn tại, hay là mất hay không mất, hay vừa không không mất hay là vừa có, thì cái điều đó đó Đức Phật ngài mới giải thích. Mà Đức Phật này chỉ giải thích những cái gì mà nó thiết thực với cái đời sống mà chúng sanh đang vấp phải, hay là chúng sanh đang phải giặt lấy, tức là đang bị cái sự sanh già bệnh chết, hay là những cái việc mà nó đang bị bức bách trong cái sự khổ. Mà Đức Phật này dạy ở trong cái khổ mà Đức Phật này dạy rằng là khổ liên quan với cái thể xác, liên quan với tâm lý, liên quan đến những cái pháp hành mà người đang bị chịu cái sự khổ đó. Cho nên là bởi vì cho nên là cái điều mà lý luận đó, như Đức Phật ngài nói á, nó cũng không có ích lợi gì. Bởi vì mình biết cái điều đó, dù cái thế giới nó có tồn tại hay không tồn tại, thế giới nó tồn tại hay không tồn tại, mình có còn hay không còn sau khi mất, thì cái việc đó đó nghĩ rằng nó cũng chẳng có ích lợi gì. Bởi vì cái việc mà mình biết ở đây là cái nguồn gốc của nguồn gốc mà gây nên cái sự đau khổ luân hồi, sanh tử luân hồi, đó là phiền não và nghiệp, thì mình biết để mà mình tu chẳng đứng ngay đó, chứ không có nghĩa là để lý luận. Chúng tôi nghĩ rằng cái Phật pháp là cái việc mà chúng ta suy ngẫm, để chúng ta suy ngẫm nghiền ngẫm ở trong đời sống qua những gì Đức Phật dạy, rồi chúng ta đem cái sự mà hiểu biết của mình để mà mình có thể đi đến cái thực hành. Cái đạo Phật là một điều là chúng ta thấy rằng nó liên quan với cái đời sống của con người. Và Đức Phật ngài cũng đã trực tiếp về chỉ dạy. Nói chung á, là khi nghe công kinh á, được mô tả là khi có những cái pháp thoại được Đức Phật ngài giảng cho các vị thiên nghe. Nhưng mà ở phần lớn thì Đức Phật ngài lại trong những cái pháp thoại Đức Phật ngài lại dành cho nhân loại nhiều hơn. Và những cái gì mà Đức Phật ngài dạy nó liên quan mà chúng ta thấy rất là thực tế, liên quan với cái đời sống của mình đang có. Rồi điều đó nó giúp cho mình có một cái suy nghĩ về lời dạy của Đức Phật là một phương pháp thực hành, chứ không phải là những cái lý thuyết dòng do hay là mông lung xa vời để rồi mình không hiểu tới. Có những cái thuyết mà mình biết rằng nhiều khi rồi có vài cái chủ thuyết tự cho rằng cái giáo pháp lời dạy của Đức Phật là một cái gì đó bí ẩn, không thể giải thích được. Giải thích thì không gọi là lời của Phật dạy. Có những như vậy. Rồi có những cái chủ thuyết đưa ra những cái lý luận để rồi dòng quanh co để rồi không ai hiểu gì hết. Thì cái điều đó nó cũng không có lợi ích gì hết. Như Đức Phật này cũng tuyên bố rằng giáo pháp của Đức Phật á, là giáo pháp của cái sự công truyền, đó là công truyền. Và những ai có thể tìm hiểu và học hành và để sống ở trong đó, ví dụ như mình sống ở cái vai trò nào thì mình biết áp dụng cái lời dạy của Đức Phật trong cái vai trò đó, và mình sẽ tìm được cái lợi ích ngay ở trong cái đời sống của mình. Nếu như mà mình biết áp dụng và mình sống ở trong đó thì mình sẽ thấy được cái nguồn hạnh phúc mình đang có, chứ không phải là đợi tới sau khi chết hay là sau khi bỏ cái thân này hay hoặc là đời đời sau nữa. Chuyện đó thì chúng ta sẽ là có cái chuyện mai hậu sau. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta đã thấy được cái điều mà Đức Phật này dạy nó rất là thiết thực cho cái đời sống tu tập của mình qua giới lời dạy của Đức Phật, qua giới, qua những cái gì mà phương pháp tu tập thiền định, hay hoặc là qua những gì mà Đức Phật này dạy xung quanh đối với những người tu sĩ, hoặc là qua những gì mà chúng ta đang sống mà ứng dụng cái lời dạy của Đức Phật, thì mình sẽ tìm được cái niềm an vui ở trong đó. Cho nên là mình có quyền suy ngẫm, suy ngẫm về lời dạy của Đức Phật. Mà trong cái lời dạy của Đức Phật thì luôn luôn là nó có thể là ứng dụng cho mọi người, cho mọi người, mọi giới. Tức là chúng ta có tu tập được điều nào, có hiểu được điều nào, chúng ta thực tập những điều đó thì chúng ta sẽ tìm được cái nguồn an lạc của chính những cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên ở đây thì tôi nghĩ rằng giáo pháp của Đức Phật, cái người học Phật là để thực hành và để suy ngẫm về lời dạy của Đức Phật và để thực hành. Suy ngẫm là để chúng ta tìm ra một cái gì đó mà như Đức Phật này nói rằng niềm tin mà nó đi đôi với cái trí tuệ, mình có thể suy xét liên quan với bản thân của mình, liên quan đến những cái gì mình, những cái pháp mà Đức Phật này dạy liên quan với những cái gì đó, xã hội, rồi mình đem vào mình thực hành thì chắc chắn là mình sẽ có được cái sự tiến bộ ở trong đời sống của mình, chứ không phải là cái mà lý luận hay là những cái mà giải thích nó mông lung, mơ hồ, để rồi không có ai biết được những điều gì. Thì dù mình chúng ta thấy rằng dù Đức Phật có giải thích chết sau khi bỏ cái thân này thì thân này rồi đó thì nó còn hay là không còn cái gì đó, gọi là cái gì đó còn tồn tại lại, thì Đức Phật không giải thích những điều đó. Trong khi Đức Phật chỉ giải thích là mình đang bị những cái sự gì nó đe dọa, hay là đang bị những cái sự gì nó đang thúc dẫn mình ở trong cái gì gọi là sanh lão bệnh tử, hay là những cái tiền não mà nó đang dây quẩn mình. Thì bây giờ việc trước mắt thì mình phải nỗ lực tu tập và thấy kinh nghiệm về lời dạy của Đức Phật, thực hành giới định tuệ hay là thực hành theo pháp của Đức Phật, thì mình sẽ tìm được cái lối thoát để tự cứu cho chính mình. Và đạo Phật thì Đức Phật này dạy những cái gì mà nó ứng dụng cho đời sống của mỗi chúng ta ở trong mọi cái hoàn cảnh. Nếu như vị nào, người nào cũng vậy, dù là xuất gia hay là tại gia, người đó là vua chúa hay là bình dân, thứ dân, người những vị thiên ở các cõi trời, có thể được cái sự lợi ích đó là do khi mà họ hiểu được qua cái lời dạy của Đức Phật. Thì chúng tôi nghĩ rằng trong cái lời dạy của Đức Phật là để cho chúng ta suy ngẫm và để thực hành, chứ không phải là để lý luận ở trong đời sống. Và nếu như chúng ta có lý luận thì nó cũng chẳng có lợi ích gì, khi mà những điều mà chúng ta không hoàn toàn, không thể dối tới được, không thể dối tới được. Đó là điều mà chúng tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Bây giờ thì có lẽ là con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giác, con xin xuống.
Sa thú, xin xin đại đức pháp tăng nghe. Đại đức pháp tính, không biết đại đức pháp tính có nghe được không? Nếu đại đức pháp tính nghe được, xin đại đức pháp tính hãy cho biết giờ vâng. Đại đức pháp tính có câu hỏi này là chúng ta tu tập để thoát khổ, để giải thoát. Nhưng như vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi là nếu một người tu tập mà không cần biết về sự khổ, không nhắc đến sự khổ, không cần suy nghĩ về sự khổ, chỉ tu tập hướng đến giải thoát thôi, thì điều đó có thể xảy ra không? Tức là chúng ta có thể tu tập mà không nghĩ đến cái khổ của cuộc sống không? Xin thỉnh đề được pháp tích.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giác. Con xin thành kính đảnh lễ đến thần tọa Nhất Đẳng, để Đức Tự Quyền, để Đức Thuật Tăng, để Đức Minh Hành cùng với chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trạng cung. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, và kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thì nói về cái sự tu tập thì thật sự ra nó có những cái điều như sau. Có người do người ta thấy cái đời sống này nó quá khổ, vì vậy mà người ta cố gắng người ta tu tập để giải thoát cái khổ, để chấm dứt cái khổ, là để hướng đến hướng đến cái sự giải thoát. Thì cái điều này thì đa phần con nghĩ rằng đa phần thì chúng sanh hướng đến cái này, Thí dụ như là chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều rất là nhiều cái trường hợp đối với thí dụ như là nàng Tát Gotami, khi mà con của mình, con trai độc nhất, thương yêu quý nhất chết, thì khi mà đi đến Đức Phật để xin Đức Phật cứu sống đứa bé, Đức Phật mới kêu là đi kiếm cái ở nhà nào mà có cái hạt cải, cái hạt giống hạt cải mà trong cái nhà đó thì không có người chết đó, thì đem cái hạt cải đấy về đây ta sẽ cứu sống. Thì khi mà đi tìm như vậy thì không có tìm được như ý, có nghĩa là nhà nào thì cũng có hạt cải, nhưng mà bất cứ nhà nào cũng có một người chết. Vì vậy mà nàng vô cùng thất vọng, sau đó mới biết rằng là những cái sự chết chóc, cái sự khổ nó đến nó không có chừa bất cứ một cái chúng sanh nào hết, do thấy được cái sự khổ như vậy nên nàng đã xuất gia, sau đó chứng quả. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với cùng một vị thiếu nữ nữa, khi có chồng có con rồi lâm vào cái hoàn cảnh khổ mà thường thường chúng ta ưa nghe chư tăng thuyết giảng, chết rồi hai đứa con thơ giữa đường chồng chết bơ vơ một mình, mẹ cha em cả gia đình lửa thiêu mất xác thân hình còn đâu, thì cũng là một cái bài kệ nói về cái sự khổ của một người, con chết, chồng chết, mẹ chết, cha chết, em chết, không còn một cái nơi nào nương tựa, vì cái sự khổ này quá, nên khi mà cũng còn một chút duyên lành gặp được Đức Phật và ngài đã thuyết giảng cho dẫn đến cái sự giác ngộ. Thì ở đây thì chúng tôi đương cử ra những cái trường hợp này là tại sao người ta tu tập, tại vì nhìn thấy cái sự khổ, con người thì thấy cái sự khổ, có người thì nếm cái sự khổ, vì vậy mà người ta cảm thấy sợ hãi, muốn thoát khỏi cái khổ này nên cố gắng tu tập. Lại nữa, chúng ta có những cái cũng có những cái hoàn cảnh đó, quý vị, có nghĩa là có nhiều người, người ta cũng như là người ta sinh ra ở trong một cái gia đình có một cái điều kiện tốt. Ý ở đây chúng tôi muốn nói rằng là những người mà người ta sống có một cái hạnh phúc, rồi nhờ cái hạnh phúc này mà người ta gặp được Đức Phật thuyết giảng, người ta gặp được Đức Phật thuyết giảng những cái điều lợi ích, những cái điều lợi ích của đời sống này, đời sống sau, hoặc là những cái điều lợi ích tối thường, thì cái người đó cũng nghe được và cũng phát tâm hoan hỷ hành trì theo và dẫn đến cái sự giác ngộ. Cũng chẳng hạn như chúng ta thấy đối với bà Vitaka là cũng vậy. Nhưng mà khi mà ở đây là mình nói về cái sự mà hướng đến, có người hướng đến cái hạnh phúc, có người thì hướng đến cái sự mà chấm dứt cái sự đau, có người đó thì do hướng đến cái sự hạnh phúc nên đi tu tập, nên tu tập sau đó chứng quả. Có người đó do cái hoàn cảnh đang khổ quá, người ta muốn tu tập để dứt khỏi cái sự khổ. Thì thường thường chúng ta thấy rằng chúng sanh thì có rất là nhiều nhiều cái lý tưởng, nhưng mà có hai cái điều đó thường thường dẫn dắt chúng ta đến cái đời sống tu tập. Thì đành rằng là một cái người nào khi mà chứng được đạo quả niết bàn, đều thấy rõ được tứ đế, lần đầu tiên thấy được tứ đế, khổ đế có thật, rồi nhân sanh khổ đế, rồi diệt đế cũng có thật, rồi cái con đường dẫn đến diệt đế cũng có thật. Thì thật sự ra ở đây thì quý vị nên nhớ rằng là đối với một vị, bất cứ một người nào chứng đắc được đạo quả, chứng đắc được niết bàn đạo quả, chấm dứt được cái sự khổ hay là được cái sự an lạc tuyệt đối, đều phải thấy khổ đế có thật, nhân sanh khổ đế, vân vân. Nhưng mà ở đây trong câu hỏi này thì chúng tôi muốn nói đến với hai cái ý nghĩa, là có người thì do khổ quá nên họ muốn chấm dứt sự khổ này nên tiến vào cái đời sống tu tập. Có người thì người ta nhìn thấy cái hạnh phúc đó, cái hạnh phúc của cõi người, hạnh phúc cõi trời, hạnh phúc các cõi trời cao hơn, rồi nhờ cái duyên lành đó mà người ta còn biết có cái hạnh phúc vĩnh cửu, có nghĩa là có cái hạnh phúc cao thượng nhất là an lạc niết bàn, nên người ta cố gắng quyết tâm tu tập để đạt đến như vậy. Thì vì vậy mà chúng tôi nhấn mạnh, nhấn đi nhấn lại cái điều là có người người ta hướng đến do hướng đến hạnh phúc nên đi tu tập, có người do bị khổ quá nên muốn hướng đến chấm dứt sự khổ nên đi tu tập. Cũng như ở trong cái đời sống của chúng ta cũng vậy. Có nhiều người thì không phải rằng quý vị thấy rằng không phải ai cũng là tự nhiên đi vào đây tu tập. Thì chúng tôi gặp những cái điều này rất là nhiều. Có nhiều người do làm ăn thất bại ở ngoài đời, bị thất bại về tài sản, thất bại về danh vọng, địa vị, vân vân, rồi lại hướng tâm vào cái đời sống tu tập. Rồi có những người người ta thất tình, hoặc là người ta buồn một chuyện gì đó ở trong đời vân vân, rồi người ta đi đến tu tập. Thì thật sự ra nó có rất là nhiều cái hoàn cảnh, nhưng mà cũng có nhiều người sinh ra ở trong một cái gia đình có tài sản, có ăn học đàng hoàng, rồi thấy cái giáo pháp này hay, thấy cái lời Đức Phật dạy hay, rồi thấy cái cuộc sống phạm hạnh ở trong chùa thì được cái, cũng như là người ta tự nhiên người ta thích cái đời sống đó, người ta quan hỷ với cái đời sống đó, nên người ta đi vào người ta tu tập. Hoặc là có nhiều người người ta do một cái duyên lành gì đó, người ta thấy cảm thấy ở trong chùa ít đi cái sự cãi nhau, mà có cái cơ hội tạo được nhiều cái thiện pháp vân vân, nên người ta cũng hướng tâm đến chùa tu tập. Thì chúng ta thấy rằng vậy thì những cái người đó cũng chia ra làm hai, có người do bị khổ quá nên vào ở trong chùa để mà tu tập để tránh dứt sự khổ, rồi có người do thấy cái lời dạy này hay, hoặc là cái đời sống phạm hạnh này cao quý, người ta cảm thấy người ta quý báu nên người ta đi vào người ta xuất gia, hoặc là người ta thấy cảm thấy ở trong chùa nó được cái sự an lạc hạnh phúc này kia vân vân, nên người ta đi xuất gia. Hoặc là những người nghe pháp cũng vậy, những người mà người ta đi vào room này người ta nghe pháp, hoặc là những cái room khác cũng vậy. Có nhiều người thì ngày hôm nay là người ta thấy đông đông, người ta thấy hiếu kỳ, người ta đi vào người ta nghe. Rồi cũng có những người do người ta bây giờ người ta chán về nhạc, người ta chán về cái niềm vui của thế gian, những cái hoặc là những cái hài kịch của thế gian vân vân, rồi người ta đi vào ở trong room Phật pháp để người ta nghe. Hoặc là có nhiều người buồn quá, hoặc là gặp cái điều gì đó nó thất vọng quá, nên người ta đi vào ở trong Phật pháp người ta nghe. Thì những cái trường hợp đó thì cũng được tóm lại và chia ra làm hai phần. Có người vì đau buồn hoặc là đau khổ nên đi vào nghe để mà chấm dứt cái sự khổ đó. Có nhiều người, cũng có một số người do người ta hiếu kỳ, hoặc là người ta muốn tinh thần mình có những cái món ăn ngon hơn, nên người ta đi vào đây người ta nghe Phật pháp vân vân. Thì chung quy lại thì cũng hai cái đường hướng đó. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Xin kính chào đại đức Pháp Tính. Bây giờ thì trở lại với bây giờ xin trở lại với đại đức Tự Quyền. Không hiểu đại đức Tự Quyền nghe được không? Để xin được thỉnh đại đức Tự Quyền quan thị trả lời cho câu này. Đại đức Tự Quyền, chúng ta hiểu rằng Đức Phật ngài khẳng định trong bài kinh này là lời dạy của ngài mang cái cách thiết yếu, thiết dụng, hữu ích cho sự giải thoát giác ngộ, chứ không phải là lời dạy phù phiếm. Như là đại đức Tự Quyền ở trong vai trò là một vị trụ trì ở trong một ngôi chùa, đại đức Tự Quyền có thấy rằng những lời dạy của Đức Phật để mình học là một chuyện, và mình thực hành nó là một chuyện khác phải không? Tức là từ cái chỗ học mà đem được áp dụng một cách thực tế trong đời sống hàng ngày, đại đức Tự Quyền có thấy rằng có một khoảng cách lớn và một người học phải khéo léo để làm thế nào để áp dụng những lời dạy đó vào trong đời sống hàng ngày một cách thực tiễn có đúng như vậy không? Thỉnh đại đức Tự Quyền.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sanh Hà Giá. Giờ con kính đại đến từ thế giới tạng để biết pháp tính, để được pháp tăng, để được minh hạnh cùng chư tăng tăng hiền trong kinh chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Giờ kính đại chúng ta có thật thì cái điều này hết sức là chính xác. Nếu chúng ta nói về một cái cuộc sống nó mang tính hiện hữu thì nó là như vậy. thường thường thì khi mà cái lời Phật dạy chẳng hạn, bây giờ nói rằng ví dụ chẳng hạn bây giờ là người tu là phải hiền, là phải nói mong rằng tâm mình phải luôn luôn mình thật mẽ, mình phải nói với từ tâm, không nói với sân tâm, mình không có được cự người, không có được la lối, không có được như thế này thế kia. Thì quả thật thì chúng tâm nó dạy như vậy, và chúng mình cũng dạy cho những người đệ tử phải có sự tu tập vậy. Nhưng mà khi mà chẳng hạn như bây giờ là để có tiếp xúc, ví dụ như con có ở chùa có một cái, có một cái chú đệ tử vô tu mà cứ cũng lớn tuổi rồi, cứ liên hệ gia đình, mai con cháu, mai bữa kia vợ tới đi thăm, con khuyên chú hoài không được, nó không được quá la luôn. Nói chứ cái bước cái cửa này chú tu không được, chú tu gì nữa thì thôi đừng có tu nữa. Thì lúc đó con sân, thì con biết rằng tại sao mà nói mình dạy chú đó, thường thường chú có tánh cũng đóng lắm, thì dạy phải nhớ rằng là tập cái tánh đừng có sân. Kiểu chính con người con cười, con vừa sân xong mà con cười, tự cười chính mình à, thì ha mình cười người cái thực thể gì đây, mình đã nói dạy cho họ rồi như vậy, tại sao bây giờ mà chính mình chẳng những mình không thực hiện cái lời đó mà mình còn đều đi ngược lại cái lời nói. Thì cái đúng cái chuyện quả thật thì cái điều đó nó là cái điều sai với cá nhân có sự suy nghĩ, nhưng điều một cái điều ngược lại đó thì mình muốn cho cái chú tử tự đó tiến hóa, chứ không phải là không có cái sự tiến hóa. Thì thí dụ như vậy thì lẽ ra chúng ta phải nói khác hơn, và chúng ta phải nói à dạy cho chú ở những cái chỗ mà đừng có nói như vậy, và dạy nhiều lần và tìm cách này tìm cách đó vân vân. Thì chúng ta cái chuyện quả thật thì không có đơn giản đâu để mà chúng ta áp dụng. Chẳng hạn người xưa thì khi con dạy nó chú tiểu nó nhỏ thì thôi, nếu như mà không phạt vị hương, không cho dạy cái cây vô người thì không nghe, mà đang nghĩ con vừa nói chơi mà vừa nói thật như thế, vừa đồ mà vừa giỡn như thế, chú hiền quá, chú ăn hiếp chú quá, đồ nghiệp ghê, thì bởi chú phụ hiền quá, cũng như đệ tử ăn hiếp chơi thôi, chứ đang nghĩ mà vừa ăn hiếp chơi. Thì cái câu nói đó sau này con thường nói như vậy, và câu nói như vậy cũng có ý nghĩa, cũng nó ghê lắm. Hãy để cho mình hiền, đừng có để cho mình giận, đừng để cho mình sân, mình tức lên. Thì thôi chúng ta nghe như vậy chúng ta tự cái phụ mà hiền, có phải vậy không? Thì người ta hiểu ngược lại, nhưng quá thật là mình mong cho mọi người hãy để cho mình hiền, đừng có khơi lên cái gì, cái bực bội của chính mình. Thì cái sự tu tập, cái sự chuyển hóa của mỗi con người là cái gì? Ăn thua cái mà chúng ta biết chuyển hóa ngay cái hoàn cảnh đó. Chứ ngay bây giờ có thể nói rằng là chúng ta có trẻ, chúng ta sẽ sắp xếp như thế nào cả. Bởi nhiều khi chẳng hạn giờ mình phạt một chú tiểu, ví dụ bây giờ nó không nghe lời, nó cứ đi học về, cứ là đi trễ, về trễ, mai muốn về, đúng giờ không đúng giờ, thì phải dạy nó, la nó. Nhưng rồi nhiều khi cái dùng nhỏ nhẹ, mình không nghe, mình phải quát tháo, và phải hành xử nó chút, cũng như là phải căng thẳng nó. Thì quả thật thì những cái tình huống đó, thì cái thú vị, cái đời sống, trong cuộc sống hàng ngày, chắc chắn là quý vị cũng vậy. Ví dụ vì thương con mà chúng ta nói cho rơi cho ngọt, ghét cho ngọt cho bùi, thì cái tinh thần không phải là ghét thương cho ngọt cho bùi gì cả, mà phải cái gì, phải có một cái sự rầy la. Còn cái sự giáo dục, ai cũng nói rằng là giáo dục là dùng phải bằng cái phương hướng tâm lý, bằng cái phương hướng tức là chúng ta nên phạt vạ và vừa tâm lý hay tất cả hay bằng cái từ tâm, tất cả mọi thứ nhiều điều. Nhưng đứng được cái nhìn của chính con thì nếu như mà chúng ta nói người không được rồi thì đừng nói nữa, hơn là để mình đau khổ. Họ đã đau khổ rồi thì đừng để cho mình đau khổ nữa, và cả hai đều đau khổ. Cũng như cái chú mẹ con nói đó, thì sau khi con vừa nói chú như vậy xong thì
lúc đó con dừng lại, con nhớ lại mà rằng đó thì gọi là nghĩa à, mình đã dạy người ta vậy thôi, cứ thế đó đi, rồi chú có nghe được hay không thì tùy duyên. Thì lúc đó sau một thời gian thì chú đó cũng buồn, chú nói tại sao mà chú cứ la con như vậy, kiểu đó con buồn. Nhưng vì sao đó con suy nghĩ quả thật thì nó cũng cũng đúng, tại sao mà con cứ liên hệ với gia đình, liên hệ với những người thân vợ con mình ra vào và một cách thường xuyên, rất là thường xuyên như vậy thì cái sự tu nó bị giới hạn. Thì con thấy là cái điều mà con nói như vậy thì nó cũng đánh thức được một phần, chứ không cần thiết nhiều khi phải là chữ bới phải là mắng nhiếc la rầy coi như là lộn xộn lung tung, mà người ta lại có một cái nghe mình cũng chưa chắc. Mà nhiều khi đôi khi chúng ta không phải là chúng ta quá mềm yếu thì cũng không nên, mà chúng ta phải dẫn người ta thấy rõ cái điểm sáng, thấy rõ cái điểm cần thiết của cái điểm, điểm nào là tốt đẹp, điểm nào là không nên, để từ chỗ đó mà có cái sự tốt đẹp. Chứ còn có những lúc từ cái họ học tập cái điều tốt đó, cái giá trị chân lý đó, có đôi khi chúng ta áp dụng vào cuộc sống nó cũng gặp khó khăn. Nhưng có những lúc khi chúng ta áp dụng thì nó cũng có tốt đẹp đấy chứ. Cho nên đừng có nói rằng là giữa nói và cái thực hành nó sẽ không có một cái ổn định tốt đẹp, mà nó vẫn có cái sự tốt đẹp nếu như chúng ta biết chuyển hóa, nếu chúng ta biết sắp xếp. Bây giờ chẳng hạn về chúng ta nhớ là ví dụ như bây giờ là cái tinh thần mà Đức Phật ngài dạy, ví dụ như ngài nói rằng nếu như mà ngài không nói nữa thì sẽ như là người đó có sống cũng như đã chết rồi. Thì bây giờ nếu chúng ta khuyên nhắc những người thân, những người đệ tử mà không xong, chúng ta thôi hãy yên lặng để cho họ đi theo tác nghiệp của chính họ, thì đây cũng là giá trị tu tập, nó mang đến kết quả tốt đẹp. Có đôi khi có những cái bề trái của nó cũng có, mà có những cái bề phải mà chúng ta phải ghi nhận thôi. Cái chuyện thực hành đó cũng là một cái chuyện chúng ta cần phải ghi nhận. Chứ về chuyện này giờ ta nói rằng người tu của ngày hôm nay nó sẽ như thế này, nó sẽ như thế kia, nhưng quả thật nghĩ sâu thì có đốt ngàn dọc thì cũng có nơi chứ. Dạ. Thì cái giá trị giáo lý mà để thực hành vào cái sự chuyên môn, vào một cái điều mà nó mang tính tức là thực tế, thì có đôi khi nó đắng cay và có đôi khi nó rất là thiết thực, nó có một giá trị, nó có một vị ngọt rất là lớn. Cũng như con nhớ ngày hôm qua hôm kia gì đừng có nói, khi đừng gọi suy nghĩ về cái cuộc sống này, suy nghĩ về tự nhiên sáng thức dậy thì chúng ta thấy một cái chiều vần thế của cuộc đời bao nhiêu là cái điều khổ, bao nhiêu là cái điều buồn, tự nhiên mình mới chiêm nghiệm là cái lời Phật dạy cuộc sống này là một cái chiều vần thế, điều cái kết quả của cái sự ta lăn đi trở lại, chiều của cái sự hiện hữu, của cái sự mệt mỏi, của cái sự tích diễn liên tục. Thì đấy cũng chính là chúng ta đã thực nghiệm thực hành ngay xong cái gì mà chúng ta học hiểu được chứ. Và cái chuyện nói đó nó mang tính tích cực, không phải là nó mang tính tức là tiêu cực thái quá gì cả, hay là nó gì nó đâu đổi ngược lại đâu. Thì có những cái chuyên môn, có những cái mà thực tế chúng ta không gặp chúng ta sẽ cảm thấy nó đổi ngược, nhưng có những cái thực tế giữa lý thuyết và thực hành, giữa chân lý và cái giá trị thực tế thì nó cũng đều có một cái sự liên hệ. Tại cho nên nếu mà nói rằng cô không dám nói là cái khái niệm, nếu đến chuyện sinh con thì tâm của chúng ta cũng vậy. Cái lúc chúng ta đã đi ngược lại cái tinh thần của giáo lý, nhưng có những lúc chúng ta cũng thực hành đúng với giá trị giáo lý, chứ không phải là không. Mình cũng cố gắng lấn ác làm lành, cũng cố gắng gìn giữ giới, cũng cố gắng tự nhiên cố gắng trì giới tu thiền, mình cũng cố gắng rồi chúng ta làm được những cái việc, làm những việc tốt. Và có những lúc chúng ta cũng quên đi những cái lời Phật dạy, và chúng ta không nghe lời Phật, và chúng ta đi ngược lại cái giá trị chân lý cũng có. Thì khuyên con thì cũng nghĩ rằng là cái sự tu học mà trong hiện cuộc, nếu chúng ta gặp phải như vậy thì tất cả rằng là chúng con nghĩ rằng là tùy cái duyên, và cũng như là tùy cái điều kiện, tùy cái hoàn cảnh. Tốt nhất tâm tư mình sân si, mà mình hiểu biết được cái sân si của mình quát tháo, mà mình nắm được cái mình hiểu biết được mình quát tháo nó rất là hay. Còn hơn là mình quát tháo, mình bực bội, mình sân si, mà hoàn toàn mình không nắm, không hiểu, không nhớ gì cả, mà mình tự chấp kiến sai rằng là mình có quyền, cho mình phải la người, mình có quyền, cho mình phải
phải nạt nộ người như thế này thế nọ, thì cái điều đó chính là chúng ta đã những là không làm đúng cái giá trị chân lý, không có đúng cái những cái lời dạy mà chúng ta đã tự đào mồ cho mình, tự người đó đã khổ, chúng ta tạo cái khổ cho chúng ta càng lớn lao hơn nữa, bởi chính vì ở đó chúng ta đã chấp ngã, sở ngã của chính mình nó quá lớn, thì đây chính là sự đau khổ. Thì người này đáng bị 8 tháng, đáng bị chê trách. Dạ, chính là hiện tại con có đây điều xin chia sẻ như vậy. Nếu có điều gì cần một cái của tích cực của Kinh Thánh Ngài, Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Tôi không được cuối cùng xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Đại Đức Pháp Tân ngày nay cái học của người Phật tử nó cao vượt nhiều lĩnh vực. Chúng ta nói về giới, về định, về huệ, chúng ta cũng nói về nghiệp báo, chúng ta nói về các cảnh giới luân hồi. Và hầu như những người nghiên cứu giáo lý của Đạo Phật thì thường tìm ở trong giáo lý như cô trả lời cho mọi vấn đề của đời sống. Đạo Đức Pháp Tân có nghĩ rằng người Phật tử ngày hôm nay đã đi quá xa và đi vượt ngoài cái tính thực tiễn của Đạo Phật, tức là Phật pháp đôi khi không những chỉ đơn thuần là những lời dạy cho con người tu tập, và Phật pháp còn là một kho tàng để nghiên cứu, để thỏa mãn tri thức. Thì Đạo Đức Tân có nghĩ rằng ngày nay chúng ta đã đi quá xa và thuộc vượt khỏi cái gì gọi là thiết yếu của Phật pháp thôi. Xin tỉnh về Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào toàn thể quý vị. Kính bạch Thượng Tọa, kính bạch Chư Tăng, kính thưa toàn thể quý vị. Thì riêng chúng tôi nghĩ rằng cái học Phật Pháp á, là để cái mà mình cần phải biết để thực hành, cũng như là mình tìm hiểu để mà mình thực hành cái lời dạy của Phật. Bây giờ thì mình thấy rằng khi mà mình bước vào cái con đường tu tập á, thì rõ ràng là ít nhiều khi đó là mình cũng muốn cũng phải tìm hiểu, và cái cũng phải mình cũng phải tìm hiểu cái lời dạy của Đức Phật. Lời dạy của Đức Phật nó liên quan đến cái đời sống của mình, nó liên quan đến những cái gì mà mình cần tìm hiểu, cần thực hành, cần làm. Thì có khi thì nhiều khi thì quý vị biết rằng trong cái đời sống liên quan thì những cái gì mà nó thực nhất á, nó thực nhất có nghĩa là Đức Phật này dạy về sự khổ, này dạy về nguyên nhân đưa đến khổ, rồi này dạy về phương pháp đưa đến cái sự chấm dứt khổ, thì Ngài cũng đã dạy rồi. Cái việc là chúng ta á, là tìm hiểu những cái gì mà nó liên quan đến những gì mà Ngài dạy, có thể rằng đó là cái con đường mà chúng ta cần phải tiến tu. Và những gì mà chúng ta cần phải loại bỏ đó là những cái thói hư tật xấu, những cái phiền não ở trong tâm của mình là mình cần phải bỏ để được cái sự tiến hóa ở trong đời sống của mình. Thì cái điều đó là cái điều mà hết sức thiết thực, nó liên quan với cái đời sống của mình. Khi mà mình có cái tâm nguyện muốn tu tập, có cái niềm tin để tu tập, thì cái điều đó nó rất là cần thiết cho chúng ta. Bởi vậy cho nên rằng chúng ta có đi tìm xa ở đâu đi nữa, thì cái điều mà chúng ta có tìm về cái thế giới, có những cái thuyết sau này họ nói đó, về họ mô tả về những cái thế giới, rồi họ mô tả về cái gì mà sau cái sự chết đó rất là nhiều, sau cái sự chết đó rất là nhiều. Rồi họ mô tả những cái sự cái việc mà diễn biến ở sau cái chết. Thì cái mà sau cái chết đó, thì thật sự ra những cái điều đó nó là không thể cho chúng ta có thể biết được ở trong đời này. Nhưng mà mình lại thích đi tìm những cái điều đó, thích những cái điều mà cái gì mà mình nghĩ là cái diễn cảnh nó chưa diễn ra, mà mình muốn đi tìm, tò mò muốn đi tìm những cái điều đó. Thì thật sự ra thì những cái điều đó nó cũng không phải là giúp ích cho hoàn toàn cho cái đời sống tu học của mình. Bởi vì trước tiên là mình đã có tin về nghiệp báo luân hồi, mình tin về cái pháp của Phật dạy có sự hướng thượng. Vì vậy thì cái việc làm mà mình cần phải làm nghĩ rằng là chúng tôi nghĩ rằng là đó là cái mà thực tế nhất mà chúng ta cần phải làm, tức là thực hiện bằng giới hay là bằng định, hay bằng tuệ, tức là những cái phương pháp dựa trên nền tảng tu tập của mình, thì mình tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ để mong sao cái phiền não của mình nó sẽ vơi đi, rồi cái phước báo của mình, cái công đức của mình nó có thể được to lớn lên, được dày lên, để rồi chúng ta có thể có một cái hành trang tốt để đi đến cái con đường giác ngộ. Còn khi mà mình học Phật pháp thì theo chúng tôi nghĩ rằng để rồi mình suy gẫm, rồi mình thực hành cái lời dạy của Phật. Còn đi xa hơn thì ngày nay thì thật sự ra thì mình nhiều khi rồi đi có nhiều cái Phật tử, nhiều người họ sẽ đi lạc xa đi cái mục đích. Dạ, lạc xa đi cái mục đích. Thứ nhất là mình không gom vào cái con đường, đi vào cái con đường mà như Đức Phật Ngài đã dạy là giới, định và tuệ. Có nhiều khi lại chủ thuyết bỏ qua những cái giới để cái gì đó mình đi tìm về cái gì, giải thích về cái bản ngã, giải thích về cái vô ngã, giải thích về những cái gì đó, niết bàn hay là giải thích gì cái sao cái đó, mà cái mà chúng ta không thể suy nghĩ được hết được những cái điều đó, và chúng ta chưa có thể đạt đến những điều đó, thì mình lại đi thích tìm những điều đó, hoặc là lý luận bằng cách này cách nọ để giải thích ở trong Phật giáo. Nhiều khi rồi lý luận nhiều quá rồi nó quên đi, bỏ đi xa đi cái thực tiễn mà điều đó. Riêng chúng tôi cũng đã thấy những cái điều đó. Cho nên là việc trước mắt là mình phải cần làm, việc trước mắt mà mình cần làm cho đời sống của mình, thì mình suy gẫm về lời dạy của Đức Phật thông qua cái những cái lý mà Đức Phật Ngài dạy về vô thường, khổ, vô ngã. Rồi mình lập ra một cái phương pháp tu tập của mình dựa trên giới định tuệ đó, không đi xa bằng sự lý luận mà bằng sự suy nghiệm của chính mình và bằng sự thực hành của chính mình, thì cái đó nó có thể rằng chúng ta có thể gắn bó về cái trong lời dạy của Đức Phật, hay là chúng ta có thể thực hiện được cái lời dạy của Đức Phật một phần nào đó trong cái bước đường tu tập của mình, hay là một cái lộ trình để đi đến cái sự giải thoát. Thì thật sự ra thì có một số vài người đó tìm cái cách này cách kia để lý luận, hay là tìm những cái giải thích về cái sự chết nó như thế nào, sao chết như thế nào, rồi cái chết ở đó là cái nó được cái gì, thì hoàn toàn là những cái điều đó chúng ta cũng không có bàn, hoàn toàn là chúng ta không có thể với tới, không có biết được gì đó, ngoại khi mà chúng ta chưa chứng thiền, hoặc là chúng ta chưa cái chứng quả, có được cái túc mạng thông để mình thông hiểu được những cái điều đó, thì hoàn toàn chúng ta cũng hoàn toàn vô trong cái gọi là vượt ngoài cái tầm với của mình. Cho nên là vì trước mắt thì mình phải nỗ lực tu tập dựa trên nền tảng giới định tuệ đó, và dựa trên cái sự tu tập và cần thiết trong mọi cái thiện sự mà mình làm, thì có lẽ là nó hữu dụng hơn và thiết thực hơn khi mà chúng ta hiểu những cái điều lời của Phật dạy và chúng ta hành cái lời của Phật dạy. Thì đó là cái suy nghĩ của chúng tôi chia sẻ đến đại chúng như vậy. Và bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại Nam Mô Bụt Thầy Gia.
Cái chương trình được phát bằng xin sự dụng đại Phật Tông là chương trình đức và thư viên Phật tử ba vị giảng sư ở trong vùng của chúng ta là sư trưởng, sư tổ sư và đại Phật Đăng sẽ trở về ngày mai, và rồi chúng ta sẽ trở lại sinh hoạt bình thường. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Bản tin đầu tiên được gửi đi từ Nam Hà. Ngày hôm qua một tờ báo của Nam Hà là tờ Korea Herald đã đăng một bài báo qua đó nói về sự mâu thuẫn sâu sắc giữa nội các của chính phủ Kim Mô Cách, tức là đảng cầm quyền hiện nay, đối với giới Phật giáo của Nam Hà. Chúng ta được biết rằng vị tổng thống, vị đương kim tổng thống của Nam Hàn xuất thân là một thị trưởng của thành phố Hán Thành, và trong thời gian ông làm thị trưởng thì ông đã nhiều lần tỏ ra là một tín đồ Cơ Đốc giáo ngoan đạo, cương quyết biến Hán Thành trở thành một thành phố của Kỳ Tô giáo. Và ngày hôm nay thì trong dinh tổng thống người ta thấy một con tỷ lệ chênh lệch rất lớn, rất ít người Phật tử làm việc ở trong nội các, mà đa số là những người theo đạo Tin Lành. Về phía đảng cầm quyền, tức là Front National Party cũng như là tổng thống đi kim của Nam Hàn đã cố gắng làm rất là nhiều điều để xoa dịu sự bất mãn của Phật giáo. Nhưng những vị lãnh đạo của phái cầu động đã lên tiếng là tổng thống cũng như là nhà thông tin văn hóa cũng đã có nhiều sự kỳ thị, và đặc biệt là việc bắt giam vị trưởng lão tổng thống của phái cầu động ở tại khu chùa Phụng Ân ngay trong năm đầu tiên khi tổng thống Nam Hàn nhập chức. Theo tờ Korea Times thì tổng thống Nam Hàn đang có một cơ hội lớn để đoàn kết quốc gia bằng cách mở rộng. Làm thế nào để đưa nhiều người Phật tử vào lòng trong nội các của ông, cũng như là nếu Nam Hàn ở trong thời gian hiện đại tạo ra một sự đoàn kết cần thiết, thì ở trong nước này tổng thống Nam Hàn đã có một điều kiện rất là hiếm hoi, bởi vì tất cả những người Nam Hàn đang muốn cùng đứng về một phía nhằm đối phó lại với những sự tấn công về phía Bắc Hàn cho tình dụng quân sự lệnh chính trị. Vì đó cũng của Nam Hàn đã nhiều lần tuyên bố thẳng thường rằng ông muốn tìm những mẫu số chung giữa cộng đồng Phật giáo và cộng đồng Kỳ Tô giáo để làm sao mang tất cả mọi người Nam Hàn lại với nhau. Nhưng giới quan sát đã nhận được rằng tình hình ở tại Nam Hàn xem ra càng lúc càng mối phân hóa giữa Phật giáo và Tin Lành cũng như Kỳ Tô giáo nói chung càng ngày càng rộng lớn. Người ta nhìn thấy một đất nước Nam Hàn ở trong tương lai mà sự phân hóa tôn giáo trở thành một vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Bởi chúng tôi biết và thưa quý Phật tử, với phim ảnh nghệ thuật thứ bảy ở tại Hollywood vốn không xa lạ gì với Phật giáo. Mới đây một người Phật tử, tức là cô Cher, một người một ca sĩ nổi danh cũng là một tài tử điện ảnh, cô đã trong một lời phát biểu nói rằng bản thân của cô là một người Phật tử, nhưng một người Phật tử thuộc hạng theo tôi nói cô là một hạng Phật tử người điện. Cô chỉ hành thiền những lúc cô cảm thấy rất đau khổ, mặc dù cô có thắp nhang lễ Phật hàng ngày, nhưng mà cô lại không có tinh tấn lắm ở trong sự thực hành của cô. Thật ra thì tiếng nói của những ngôi sao màn bạc ở tại Hollywood khi họ đến với đạo Phật có một ảnh hưởng lớn ở trong cộng đồng Phật tử của người Hoa Kỳ cũng như không phải Hoa Kỳ. Chúng ta được biết rằng Hollywood vốn tương đối thân thiện với đạo Phật, mặc dù Hollywood được thiết lập ở tại Hoa Kỳ, nhưng cũng những cuốn phim về Phật giáo đã khiến cho nhiều vị mục sư Tin Lành ở tại Hoa Kỳ lên tiếng phàn nàn là Hollywood có tính cách bài xích thiền chúa giáo. Nhưng mà trong thực tế thì người ta nói những ca sĩ và những tài tử của Tin Đồ điện ảnh thường dùng đến Phật giáo như là một phương pháp sống, một phương pháp khai tâm và một cảnh giới mà họ nói rằng mang lại nhiều sáng tạo nghệ thuật cho những người sống ở trong thế giới nghệ thuật. Và khi tôi biết và thứ nhất thực tử bản thân cuối cùng nói về chính sách mới của Bộ Ngoại giao Ấn Độ trong việc cấp chiếu sáng nhập cảnh cho những người Phật tử hành hương. Bản tin này do Như Quang chuyển ngữ và sẽ gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đặt qua lý trang. Và chúng tôi cũng xin phép quý ngài và quý vị để rời khỏi phòng bây giờ bởi vì có việc bận phải ra thị trường. Xin kính tạm biệt quý Phật đức và quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của Ni sư Liệu Pháp, mà qua đó Đức Phật ngài dạy rằng trị liệu một vết thương là một vấn đề, nhưng mà còn phải biết dưỡng thương. Ngài dạy rằng có rất nhiều người chọn đời sống phạm hạnh, nhưng mà sau đó đã không biết cách để tiếp tục đời sống phạm hạnh, cũng như một người bị vết thương đã nhổ mũi tên rồi nhưng không biết cách dưỡng thương thì độc tâm sẽ phát tác và có thể gây chết người. Ở cái linh lễ và kính chúc quý ngài cũng như kính chúc tất cả quý Phật tử một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú làm thay và chúng con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng, và con xin phép được đọc bản kinh hôm nay. Ấn Độ cấp nhập cảnh tại chỗ cho Phật tử hành hương từ năm quốc gia: New Delhi, India; ngày 12 tháng 12 năm 2010, như một món quà đầu năm gửi đến Phật tử hành hương, chính phủ vừa quyết định cấp chiếu kháng nhập cảnh tại chỗ cho 5 quốc gia Á Châu kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2011. Nhập cảnh tại chỗ sẽ được gia hạn đến 5 quốc gia Campuchia, Phi Luật Tân, Việt Nam, Lào và Miến Điện. Chương trình sẽ thực hiện vào năm 2011. Một nhân viên cao cấp của Bộ Du lịch cho biết, nhập cảnh sử dụng một lần sẽ được cấp tại các phi trường Delhi, Mumbai, Chennai và Kolkata, sẽ có hiệu lực trong vòng 30 ngày. Đây là quyết định sau khi thảo luận với các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Nội vụ. Một thông báo chính thức sẽ được loan báo sớm. Ông còn nói thêm, nhập cảnh cấp tại chỗ sẽ thu hút nhiều Phật tử hành hương từ các quốc gia này. Ấn Độ đã thử nghiệm chương trình này vào tháng Giêng với các quốc gia Singapore, Tân Tây Lan, Nhật Bản, Phần Lan và Luxembourg. Cho đến nay, sự đáp ứng khá tốt và 5.644 du khách đã sử dụng sự tiện lợi này trong khoảng tháng Giêng đến tháng 11 năm nay. Bây giờ, chúng tôi muốn thêm vào một số quốc gia. Bộ trưởng Bộ Du lịch đã ký một bản thỏa thuận với cơ quan tài chính quốc tế để mở rộng chu vi Phật giáo. Hiện nay có một chuyến tàu đặc biệt nối liền các thánh địa Phật giáo và nhiều bước đang thực hiện để chu vi này được nối liền tốt đẹp. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Còn kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu và kính mời sư chúng lên để hồi hướng. Nam mô Buddhaya.
Sa thứ lành thai. Con nguyện đức hạnh thay mặt đại chúng trong râm, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đệm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Yang kinci kusala kamang kapa pagiriya mamakaye navaka manasa digase sukapang katangi sayata sangino atige yata sangino katang buya pamang mayan sape pagi pawantu tege sangkapang turi angin nang buya pamang magage yata Anakyanan pideva jantwa hiwega yumna pelokam pideta saki vanta harane duka manunyam pojanan sape lapanto mamake lapati. Con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhận mẹ ca thầy tổ thân nhân hiền tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thượng thiên ngài giảng nghiệp thành từ khẩu ý thân, hóa thành cũng quả vị nhân